Thank you. chúng sanh vô thân đã quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ kiến đến nơi Phật ngự tâm để thế tôn ngự tâm rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày mượn hoan nghị dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thân bên trí hiền cũng nhường thần tôn thức là phúc lâm cao thượng ở chú sư tên họ công đương chương đã làm chân chánh đương tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo ưng liền hồng tổng nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu tuần bằng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên cuộc hành vi không nói dòng là phúc lành cao thượng xa đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ về không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 7/6/2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30-10:00 tối, Houston 7:30-10:00 sáng, New York 8:30-11:00 sáng. California 5:30-8:00 sáng, Paris 2:30-5:00 chiều, Sydney 10:30-1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm phiền não tiếp theo sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ để thế gian giả tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng chỉ giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cẩm trì uy đức cầu tha sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm ngày 7 tháng 6 năm 2011, phiền não. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Xác Đẳng từ bi vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư công đức, thành chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, có một lần tôi gặp một vị sư người Anh ở tại Thái Lan. Vị sư nói một câu vừa hài hước mà vừa nói thật. Vì tôi nói rằng một ở trong những đề tài lớn trong đạo Phật mà có thể cho chúng ta rất là nhiều sự soi sáng, đó là phiền não. Nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không học về phiền não thì thật sự là ổn. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng phải đồng ý một điều rằng đó là một đề tài được nói nhiều trong kinh tạng, cũng giống như trong tạng A Tỳ Đàm hay là tạng Diệu Pháp. Và riêng về phiền não ở trong tạng Diệu Pháp thì có những điều tương đối rất là lạ, rất lạ cho chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như là nói về ngã mạn thì nó chỉ có trong tâm tham mà không có trong tâm sân, không có trong tâm si chẳng hạn. Thì đôi khi có nhiều người cảm thấy hơi ngạc nhiên về điều này, nhưng mà nó chỉ là chuyện bình thường thôi. Chính như ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một số danh từ tương đối là gọi là thuật ngữ qua thì làm đề cập đến phiền não. Ngày mai này chúng ta sẽ đi sâu vào các loại tâm phiền não và các thuộc tính của phiền não. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, sau đó là bài giảng của Đại Đức Thích Quyền, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời cô Tấn Thành, và xin được giới thiệu với tất cả quý Phật tử, cô Tấn Thành là một vị MC mới của Room Phật Pháp Buddha Dhamma, và xin thay mặt đại chúng xin được bày tỏ lòng hoan hỷ để sự tham gia và sinh hoạt hàng ngày của Room Phật Pháp Buddha Dhamma mà cô Tấn Thành phát tâm. Xin mời cô Tấn Thành.
Nam mô Bụt Tha Ya. Con xin tri ân thượng tọa Xác Đẳng. Sau đây con xin đọc kính do mẹ. Dạ, đại học hôm nay là về giáo trình A Tỳ Đàm. Tập thứ nhất là làm quen với một số thuật ngữ. Khi một vật chúng ta không yêu thích hoặc trở lại sự thực hiện ý muốn của mình, chúng ta bắt đầu rất rực ấy, dần dần sự rất ấy tăng lên một mức độ đến nỗi chỉ nghĩ đến rực ấy cũng chúng ta tức tối chấm đứt. Tâm trạng như vậy gọi là đôi má nó sáu. Đôi má nó sáu thích được kích thích chúng ta muốn tiêu diệt ông sáu vật ta kiến nhỏ. Sự kích thích ấy gọi là tác thức khóc. Tất cả có hơi dạng tâm ấy Asan ca lý có lấy trong cái dạng ngữ một người làm một tội ác không nhìn nhận nào không cần người sẽ được thương bảo. Tâm ấy là sắc có sanh ca lý có nếu có người lại cần có được sự việc xây bảo mới làm. Trong hai tâm này để những viên không có sơ má nó xá hỉ hay là ưu đức sẽ cũng không tương ứng với tập cứu. Từ khi quá tức giận không còn thì giờ mà suy nghĩ phải lối trái nữa. Lô phá đô phá là nô hóa là ba bất hiện tâm. Lô phá là từ ngữ tăng bức nghĩa là nắm giữ ôm ấp. Đô phá từ ngữ tăng bức nghĩa là không bằng phẳng. Ta tiết khác ta tiến nghĩa là mới khác hơn có nghĩa là đánh chặn hơn Nô nó là từ ngữ văn lý, nghĩa là nô bằng. Theo Abhidhamma, nô nó có mặt trong tất cả bất thiện tâm. Nô phá và nô phá không khởi ra một mình mà phải có nô phá. Nô phá có thể khởi một mình và được gọi là nô nô phá. Sông ám mất phá, sư là tốt, là thượng. Má hóa, ý nghĩa là thượng ý, hoan hỷ. Ý bất khó, ý tá là nam, không khinh lạc. Ý là thấy không khinh và thủy và ôn. Đứng ở giữa, nam có nghĩa là xã, ý khí, từ nữ con biết nghĩa là thấy, nhận thức. Xong có ý có, từ kỹ văn nghĩa là tốt, và có nghĩa là làm. Trong ác kích thân đó là kỹ xong ca đó có nhiều nghĩa, phải hiểu là phân biệt ca lõi làm. Dùng với mong ổn, xong ca đó là hành ổn, nghĩa là cách tâm sở, từ thọ và tưởng. Dùng với mười hai lưu duyên, xong ca sát đó có nghĩa là một hành động cố ý, thượng hay ác. Xong ca đó cũng có nghĩa là thay đổi biến dịch và dùng chữ cho các sát hữu ích. Ở đây Sankara có nghĩa là thứ thích sâu bão. Lô há sư là một điều kiện tất yếu đối với các bất thiện pháp. Lô phá và lô phá tham sân không thể khởi lên nếu không có lô há sư. Nhưng nếu chỉ có lô há thôi thì khiến cho tâm trí bị nhân nhiều, nên tâm ấy gọi là lô lô há sư tá. Một tâm trí như vậy khó mà hiểu sự vật rất rõ ràng. Có nhiều như là nên gọi là biết chứ các cha tâm phá hết tâm. Một sư tâm cũng không thể duy nhất trên một đối tượng này. Tâm ấy sao động, nếu sao động mạnh thì gọi là biết tá cha tâm phá hết tâm. Tương ứng với trạng cử, hai tâm này không thể có sơ má mắt xá hỉ hay đô má mắt xá ư. Chúng tương ưng với ức bất khá xã. Như với trạng cử khởi lên do nơi nào, không thể tự dự ý tạo lên được từ nơi nào. Và hiểu biết tương phản lại không thể có ai sử dụng để như nào và trạng cử. Nên không có a san ca lý cá và sa san ca lý cá. Nhất chi cha theo luận số có hai nghĩa. Một, nhất chi mang tu là tìm hiểu được cha. Nhất cha tí nghĩa là một nỗi Phật ý. Phật ý do suy tư phân vân. Vì không có chi kích cha phương thức của trí tuệ. Nhất chi suy cha nghĩa là không có phương thức của trí tuệ. Uthaja u nghĩa là cùng khắp. Thú nghĩa là rung động tâm trạng của con người bị xúc động bán mạng. Và đang nghe với thầy nhé.
Xin thỉnh Thầy Đức Thích Quyền bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh Thầy Đức Giảng Sư.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn ngài. Con kính lạy đến Thượng Tọa Giác Đẳng, kính lạy đến Đại Đức Cao Pháp Quang Tâm, Đại Đức Minh Hạnh. Để Đức Pháp Tăng cùng Chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Tăng chào bởi quý tu nữ, quý sư cô cùng cha Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. อรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวะโตพุทธังสัพพังตังนะคะวะเดมิสวาคาโตสกวาตาธัมโมธัมมังนานาสังวิชปฏิปันโนสกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิจินติติธัมมังตังธัมโขอิตังโยภูตัมบาวนะสัพพะสัพบาวะทังบาวเมยุระทังบาวนะยะโมดึงชีตุมะตังวิจุไนกุมจิปุตุดุดุทังดาตังจินปัตนะโมวุทายะvà cái mục của ngày kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta được có thể nói được học cái phần Atidam mà xuyên qua cái thuật ngữ là phiền não. Cái chữ phiền não chỉ cái lê xã nó bao trùm tất cả những cái gì mà chúng sinh lăn tâu sinh tử nhiều ngủ ở đời, tâm trạng chúng sinh đau khổ đó chính là mà do cái tham, do cái sân, do cái si, đó chính là phiền não. Vì cái thuật ngữ của lê xá đâu có nghĩa là nó có sự suy tàn, cái sự giảm dần, cái sự mơ bẩn, cái sự ô trọc, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái căn gốc của phiền não đó chính là cái gì? Cái nguồn gốc của phiền não đó chính là căn tham, căn sân, căn si. Nếu mà nằm học cái diệu pháp thì nó chính là cái gì? Tham sân si. Mà đến cái chữ tham, chữ sân, chữ si nó rất là rộng, cái thuộc tính nó rất là lớn. Cái trạng thái của chúng ta mà chúng ta buồn, chúng ta lo lắng, chúng ta bồn chồn, chúng ta sợ hãi, rồi chúng ta mê mờ, rồi chúng ta vương vơ, rồi chúng ta lãng đãng vân vân, tất cả những điều đó đều thuộc về cái phiền não. Mà cái thuộc tính của nó thì có những cái nó thuộc về phần tham, có những cái thuộc về phần sân, có những cái tâm của chúng ta nó liên hệ đến cái vui, có những cái chúng ta liên hệ đến cái buồn, có những cái chúng ta nó bình thường, cái tâm nó tức là tâm xả, tức là gọi là bình thường, tức là nó không vui không buồn, cái tâm nó xả. Và có những cái nó thuộc về liên hệ đến tương ứng đến tà kiến, chúng ta hiểu sai. Do cái sai đó là dẫn đến cái tham, do cái ngã mạn này mà nó dẫn đến cái tham, do cái sự cống co cao vân vân. Thì cái thuộc tính của bất thiện tâm thì nó sẽ có cái sự phụ thuộc, chính là theo hành với với chính nó. Thì cái thú vị khi mà nói đến bất thiện, các pháp bất thiện, nó đến đó chính là nó về tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện hết sức là lớn, hết sức là rộng. Không phải chúng ta ở trên tinh thần của người đời thì chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta làm cái hành động gì đó mà nó phạm pháp phạm luật, như vậy cho là chúng ta có tội, sống là chúng ta sai luật. Nhưng trên tinh thần của Phật pháp thì nó lại là khác. Khi chúng ta đã phạm phải một cái tâm của chúng ta khởi lên một cái ác niệm, tâm của chúng ta không đúng, thì xem như đó chính là tâm của chúng ta nó không đúng. Mà tâm không đúng thì do cái gì? Do đó chính là tâm bất thiện. Kính thưa quý vị, tâm bất thiện này hết sức là ghê gớm. Bởi vì sao vậy? Bởi chính vì tâm bất thiện mà dẫn dắt chúng sinh đang trôi đau khổ sanh tử từ bao đời nay. Tâm bất thiện, cái nhân sanh của tâm bất thiện chính là chúng ta không có tác ý khéo, gọi là ajñāso manasikāra hay là ajñāso manasikāra. Chính vì chúng ta không có thôi khéo tác ý, mà khéo tác ý đây, nếu chúng ta khéo tác ý thiện thì nó sẽ trở thành thiện. Mà nếu khác, chúng ta không có khéo tác ý, tức là hay là chúng ta không có điều tiết cái tâm của mình, không có điều khiển cái tâm của mình, thì cái tâm của mình nó sẽ rơi vào cái bất thiện. Mà trong tâm bất thiện, cái nhân sanh của nó chính là, thứ nhất là chúng ta không khéo tác ý, thứ hai chúng ta ở chỗ không thích hợp, không thích đáng, và chúng ta thân cận với kẻ ác. Và đời trước chúng ta không có tạo cái phước lành. Và cuối cùng là chúng ta không có một lập trường, hay chúng ta không có một cái đời sống đúng đắn hay có một kiến thức, hay có một sự suy nghĩ đúng đắn. Ở đây chính là chúng ta thiếu cái sự hiểu biết. Tâm bất thiện chính là những tâm xấu, tâm ác, tâm bệnh hoạn, tâm không tốt đẹp, tâm không khôn khéo, hay là như vừa đã nói, không khéo chắc ý. Đó chính là sự sanh tâm, tâm bất thiện. Chính là tâm này gọi là tâm có lỗi lầm. Cái phiền não chính là cái tâm bất thiện, mà tâm bất thiện chính là tâm của lỗi lầm. Mà tâm phiền não xuất hiện chính là ác bất thiện pháp ngự trị trong tâm ta, thì đó là chúng ta đã tạo cái nghiệp hoặc nghiệp, là tạo cái nghiệp ác, tạo nghiệp ác xấu, và nó cho cái quả khổ. Thì cái thứ đây chính là cái gì? Đây chính là cái điều mà chúng tôi vừa trình bày, thể hiện hết tất cả những cái trạng thái tâm, những cái nguyên nhân sinh tâm và cái nghĩa của những cái tâm bất thiện. Trong đời sống đồng nghiệp của tất cả chúng ta, một ngày chúng ta có bao nhiêu lần tâm của chúng ta được an trụ? Quả thật cả một đời sống, chứ đừng nói chỉ một ngày, cả một đời sống của cái con người chúng sinh là một sự, là một sự trải dài của cái gì? Của cái thiện, của cái ác. Mà cái thiện ác, cái nào nó đi đầu? Kính thưa quý vị, cái ác chắc chắn sẽ đi đầu nhiều hơn. Bởi vì cái gì? Cái trạng thái mà hỷ tâm của chúng ta xuất hiện, cái hỷ tâm đó nó cũng liên hệ về tham. Cái trạng thái buồn của chúng ta nó cũng liên hệ đến cái gì? Đến cái sân. Và cái mà chúng ta mù mờ, cái mà chúng ta không có cái sự hướng tâm, thì đó nó cũng thuộc về cái si. Cái mà chúng ta bị tâm nó phóng dật, nó suy nghĩ, nó lãng đãng, nó chụp cái này bắt cái kia, hay tâm của chúng ta bị nghi ngờ. Mà trong kinh văn chúng ta vừa thấy, tức là cái tâm mà phóng dật, cái tâm mà nó bị xúi dục, hay tâm nó bị tác động. Một cái mà chúng ta nghi ngờ mọi thứ, mọi điều, mọi chuyện, thì đó chính là, kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Chính là si. Hãy nói về bất thiện thì chính là si, là gốc của tham sân si, của tham sân. Một tâm tham xuất hiện, lúc nào cũng có si, cũng có tâm si. Khi tâm sân phối hợp, khi tâm sân xuất hiện thì có tâm si, mà không có tâm tham như chúng ta vừa đọc trong kinh tâm. Thế tâm tham xuất hiện thì không có tâm sân xuất hiện thì không có tâm tham, hai tâm này nó đối nhau. Nhưng kính thưa quý vị, tâm si chính là gốc của tất cả tâm bất thiện. Nó sẽ phối hợp tất cả, nó sẽ đi theo, bởi vì nó chính là gốc. Và đó chính là cái gì? Nó dẫn dắt chúng sinh. Chính vì vô minh, sư đó chính là vô minh. Mà vô minh có mặt thì đời sống đau khổ của chúng sinh có mặt. Vô minh có mặt thì theo 12 duyên chúng ta thấy là, tức là vô minh thì nó duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập duyên lục xúc duyên lục thọ duyên lục ái duyên cho hữu, hữu duyên cho lục thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, già, chết, sầu bi, khổ, u não, và thế là duyên lại cho vô minh. Cái chương trình của kiếp sống của chúng sinh bất tích sinh ba đô qua nhập thâm hồn, tức là liên quan chúng sinh ở trong một cái vòng xoáy của 12 duyên, mà nó dựa trên một cái nền tảng của mà. Kính thưa quý vị, cái sinh tử đau khổ của tất cả chúng ta là do còn phiền não. Làm sao mà chúng ta được cái trạng thái tâm nó không vui không buồn, nó phi khổ phi lạc, nó phi thiện phi bất thiện? Cho nên cái tâm đó là cái tâm của bậc thánh. Cái tâm mà không còn thiện, không còn bất thiện, đây chính là tâm của vị gánh nặng đã đặt xuống. Những phiền não, những tham sân ở trong lòng đã được lột rửa, đã được tẩy sạch. Kiếp của chúng sinh là đau chết, là sanh già, bệnh hoạn, đau chết. Kính thưa quý vị, đây chính là những gì mà chúng tôi xin trình bày về một ý nghĩa tổng quát trước nhất về cái ý nghĩa của phiền não. Nó dựa trên cái giá trị của bất thiện. Bất thiện tâm là tảng, là nguồn cốt của tất cả đau khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dầu cho nói về tâm tham thì ở trong đó có si, nói về tâm sân ở trong đó cũng có si, si đây chính là nguồn cội, chính là đau khổ nhân sanh của tất cả mọi thứ. Khi nào mà còn si, khi nào mà còn mà theo tâm si, tức là si về ngay si phóng dật, hai tâm này nó có mặt. Khi nào chúng ta còn hoài nghi, khi nào chúng ta còn phóng dật, thì ngay khi đó chúng ta còn đang hiện hữu đau khổ. Bởi trong kinh văn dạy rằng, bởi vì giờ chúng ta niệm Phật, như vậy chúng ta tu thiền chỉ hoặc là thiền quán, khi chúng ta thường thường gọi là nhẹ pháp môn niệm Phật, chúng ta định một chỗ hay giải thực thiền quán để chúng ta có cái chánh niệm. Thì khi có chánh niệm như vậy, chính là thiện tâm xuất hiện. Khi có chánh niệm như vậy, tức là chúng ta đẩy lùi không cho cái gì, cái tâm phóng dật, cái tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi nó xuất hiện. Mà khi si hoài nghi, si phóng dật nó đã xuất hiện, thì chắc chắn rằng cái nối theo nó chính là có thể là cái tham, có thể là cái sân. Cái tham, cái tâm tham trong A Tỳ Đàm rất là lớn, cái tâm sân trong A Tỳ Đàm rất là lớn, và cái tâm si trong A Tỳ Đàm cũng rất là lớn. Bởi vì gọi là cái tham, tâm tham chính là cái tâm mà chúng ta bám đúng với cảnh, nó lệ thuộc, nó nô lệ và nó chạy theo cái cảnh. Cảnh đây chính là cảnh tầm sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Chính cái tâm tham này làm cho chúng sinh phải đau khổ, làm cho chúng sinh phải sanh tử đau đời. Kính thưa quý vị, thế nào là một tâm pha tham? Gọi là lô phát chích tác, tức là tâm tham đó lòng ham muốn, lòng nhiễm đắm chấp trước, tâm ái luyến. Hay là tâm tham chính là tâm nó thu hút cái đối tượng, cho nên khi nào còn ham muốn thì cái đó là còn tham. Ham muốn về cái gì? Ham muốn về sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Khi chúng ta ham muốn về cái gì thì ham muốn về về danh, về lợi, hay chúng ta ước cầu một cái gì đó, ngay cả ước cầu một cái sân hữu, muốn đời sau chúng ta như thế này, như thế nào, thì đó cũng chính là cái tham. Những vị chứng đắc thiền, dẫu cho là tứ thiền, sanh về cõi thiền sắc giới, sanh về cõi thiền vô sắc giới, nhưng vị ấy vẫn còn sanh hữu, vẫn còn cái lòng tham muốn ở cái cõi mình hiện hữu. Cho nên cái sự luân hồi, cái phiền não vẫn ngự trị trong tâm của những người đó. Kính thưa quý vị, tâm tham khi mà có xuất hiện, đó chính là cái sự liên hệ của nghiệp. Mà nghiệp nó làm nhân làm duyên để cho tham nó xuất hiện. Và chính vì có cái tham mới duyên khởi, nó nhân sinh cái đau khổ từ đời trước. Và khi tâm tham xuất hiện, khi chúng ta gặp cái cảnh tốt, chẳng hạn như thấy sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, vừa ý khải thị khai lạc, thì lập tức tâm của chúng ta nó xuất hiện. Nếu có tâm tham thì nó có 8 tâm tham, và có những lúc nó thọ hỷ, có những lúc nó thọ xả, và có những lúc nó hợp tà, tức là hợp với tà kiến, và có những lúc nó không hợp với tà kiến, và có những lúc nó hữu trợ, có những lúc nó vô trợ. Nếu có tâm tham, nó là một ở trong quy luật pháp dạy có 8 tâm tham, thì xem như nói về tham thì có 8 phiền não về tham. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ trình bày cho rồi chúng tôi nghe tâm tham có những cái nó, chẳng hạn như tâm tham thọ hỷ, và theo trong kinh văn của ngài Hòa Thượng Thiện Sự thì ngài giải tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà, hợp với tà kiến, và nó vô trợ, tức là nó tự cái tâm nó khởi lên chứ không bị cảnh tác động. Và tâm tham nó cũng có cái thọ hỷ và nó vô trợ. Rồi tâm tham thọ hỷ mà nó vô trợ. Rồi tâm tham có những cái thọ xả, và có những cái nó vô trợ và những cái nó hữu trợ. Và tâm tham nó thọ xả mà nó ly tà, có những cái nó hợp tà kiến và những cái nó không hợp tà kiến. Cũng như hỷ cũng vậy và thọ xả cũng vậy, có những cái nó hợp phối hợp cùng tà kiến, và có những lúc nó do tà kiến làm nhân, do tà kiến làm tham, làm duyên vân vân. Thì ở đây chính là 8 tâm tham. Chúng ta hãy nói nhất tới tâm tham thì nó sẽ hợp với tà kiến, và nó có những cái nó không nó không hợp, có những cái nó vô trợ và những cái nó hữu trợ. Yeah. Và hãy nói đến phiền não thì chính là cái gì? đó chính là cái gì? Là những thành tố trong tâm ta, mà trong đó cái là cái gì? Cái thành tố đó tức là tâm tham, nó ham muốn, nó chấp trước, nó ái luyến với cảnh, nó ham muốn với cái cảnh đó. Cái cảnh thì cảnh sắc, à thí dụ giờ cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh dục cảnh dục à, cảnh sắc cảnh thân cảnh cảnh khí cảnh cảnh dục cảnh xúc cảnh pháp sắc thân khí vị xúc pháp, đây chính là những cái cảnh này nó tạo cho tâm ta đưa đến đau khổ, đưa đến cho ta phải chạy theo nó, ham muốn quên mất. Thì chính vì ham muốn và chạy theo nó, đây chính là chúng ta tác nhân cho cái sự đau khổ. Và mà trình bày thì nó thuộc về cái tà kiến, mà cái tà kiến đó, xin lỗi, nó đã là phiền não, thì nó phối hợp với ba phần, tức là tham, sân và si. Thì chúng tôi đã trình bày về cái phần tham và cái phần sân. Vậy cái tâm sân là tâm gì? Cái trạng thái nó ra sao? Kính thưa quý vị, tâm sân trạng thái nó chính là cái sự nóng nảy, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự bất bình, cái sự phiền muộn, cái sự bất tội nguyện, đó chính là tâm sân. Thế tâm sân tức là sự bất tức, gọi là phẫn uất hay là phẫn nộ. Dạ. Cái tâm sân này thì do cái thói quen nó tạo thành. Cái tâm sân nó do cái sự xấu, thiếu cái sự suy xét mà nó tinh tế, nó tế nhị, mà chúng ta không có sự thẩm xét của nó. Và do chúng ta thiếu học ít nghe, và khi chúng ta gặp cảnh xấu, lập tức tâm sân của chúng ta nó sẽ xuất hiện. Và nói về tâm sân thì nó có hai phần, tức là tâm sân chắc chắn là nó hợp với phẫn nộ, và có những lúc nó có tác động, có những lúc nó không tác động, tức là có những lúc nó vô trợ. Và tâm sân nó thở ô hợp với phóng dật, và những lúc nó vô trợ. Và cái thứ quý vị, đó chính là cái gì? Cái tâm này nó dẫn cho chúng sanh đau khổ, bực bội, nóng nảy. Bởi vì do chúng ta nghe, do chúng ta thấy. Và tâm si cuối cùng, tức là tâm si ba cái căn tham sân đã trình bày, và tiếp theo tức là tâm si gọi là mô hán chích tác, chính là lòng tối tâm, mê mờ, thiếu trí tuệ. Và tâm si này chính là đồng nghĩa với vô minh. Hơn khi nào có vô minh thì không bao giờ có trí tuệ, mà trí tuệ phát sống có vô minh. Thì ở đây tâm si chích là do cái nghiệp si mê từ đời trước nó tác động. Và kính thưa quý vị, tâm si này chính là chúng ta gặp cái sự phiền não. Và tâm si đây chính là chúng ta đã sanh lại nhiều lần và nhiều đời. Và ở đó tâm si này tại sao nó có cái sự ngụy trị? Bởi vì tâm chúng ta không khéo, không có tác ý, theo tác ý, và do cái pháp lậu hoặc nó ngấm tẩm, nó chìm sâu trong ta, nó làm nền tảng. Và kính thưa quý vị, chính là si nó xuất hiện. Và tâm si thì nó cũng có hai, tức là si đời nghi và si sự phóng dật. Thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng tôi đã trình bày sơ lược về cái tâm của tâm bất thiện, mà hay tất cả những cái tâm phiền não. Và hãy nói về tâm phiền não, tức là do hay là sự, tức là nói về tâm bất thiện xuất hiện, tức là những cái pháp phiền não nó sẽ phát sanh. Mà tâm bất thiện và tâm phiền não khởi sanh là nó do cái gì? Nó do ba căn, tức là xin lỗi, do ba cái cửa, tức là thân, khẩu và ý nghiệp của chúng ta nó xuất hiện. Sau nếu mà lòng tham xuất hiện, xin có ý căn mới thúc dục ra cái lời nói, thúc dục ra cái hành động của chúng ta bằng thân, bằng khẩu, cho cái ý này tác động. Mà cái ý này đó chính là cái gì? Một vấn đề hết sức là quan trọng. Từ cái đó, tại sao mà chúng ta vừa tham một cái thì lập tức nó sẽ phối hợp với cái gì? Những cái điều mà tự nhiên chúng ta nhớ, chúng ta thương thương, chúng ta thèm khát, chúng ta ham muốn, vân vân. thì theo cái tinh thần của Phật pháp đây chính là sở tâm. Cái tâm, một cái tâm tham nó xuất hiện thì nó sẽ phối hợp, nó có cái sự thích nghi, nó sẽ có sự kéo lôi theo cái gì, kéo lôi theo theo tức là cái gọi là sở hữu tâm, tức là một cái sự phụ tùng của chính nó, một cái sự phụ tùng của chính nó mới phát nổ được. Bây giờ như một chiếc xe, một cái chiếc xe nó được phối hợp rất là nhiều thành tố, như một cái đề ba của chúng ta, một cái chìa khóa mà chúng ta, một cái ấn nút của chúng ta nhấn vô đó, đó là cái tâm nó xuất hiện tại đó. Thì cái tâm xuất hiện ở đó, hay là ngay chỗ cái xăng mồi, hay cái chuyện chúng ta gọi con heo dầu, hay là cái bu rơi, hay là cái mạch điện, rồi chúng ta chặt nó vào, thì ngay khi ở đó muốn chặt được cái mạch điện, muốn chặt được những cái đó, thì nó phải có những tất cả những yếu tố phụ tùng, nào là phải có xăng, nào là phải có điện, nào là phải có các thứ. Mà khi nó nổ máy rồi, cái xe đó nó lăn chuyển được thì nó cũng phải do có bánh, và nó phải do cái sự kéo, cái sự lôi. Thì cái sự kéo, sự lôi đó chính là nó phải phối hợp với tất cả những phụ tùng liên hệ của chính nó. Mà những phụ tùng liên hệ của chính nó đó chính là sở tâm, sở tâm bất thiện. Mà sở tâm bất thiện này chính là cái gì? Chúng ta gọi là ở trong vi pháp gọi là sở hữu bất thiện. Và sở hữu bất thiện thì nó phối hợp trong trong tâm bất thiện, hay tâm bất thiện thì có sở hữu bất thiện phối hợp. Cho một khi mà chúng ta khởi ý nghĩ lên là chúng ta bực bội, thì đặc tính trong cái gì, nó có cái sân tật là mới. Mà khi tham của chúng ta xuất hiện thì nó có tham thực kiến nhà mạng, mà si nó là căn là gốc, thì chắc chắn nó không phải có là si vô tầm quý phóng dật. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái tinh thần như khi này chúng ta đã nói, khi mà có si nó là căn gốc, khi tham thì cũng có si, mà khi sân cũng có si. Tham thì không có sân, tham thì không có sân, hay là sân thì không có tham. Nhưng si lúc nào cũng có mặt thì cũng vậy. Sở hữu si phần hay là sở hữu bất thiện si phần thì nó chính là sở hữu biến hành trong trong tất cả tâm bất thiện, lúc nào cũng có, lúc nào cũng có nó. Còn cái mà chúng ta thí dụ như nó có 14 sở hữu bất thiện, tức là tham tật kiến ngã mạng, sân tật lận hối, si vô tầm quý phóng dật. Thì cái mà tham tật kiến ngã mạng, sân tật lận hối, đây chính là tâm bất thiện biệt cảnh. Tức khi nào nó hợp với cảnh cảnh tham thì nó sẽ bắt cái cảnh cảnh đó. Khi nào nó sân xuất hiện thì cái nào thì nó chạy theo cái đó. Nhưng với cái tâm mà thuộc về, xin lỗi, cái sự phụ thuộc mà thuộc về si, nó thuộc về vô tàm tư quý phóng dật, thì nó sẽ phối hợp tất cả tâm, và từ chỗ đó nó xuất hiện những cái phiền khác khác nhau. Tại sao khi mà chúng ta vui thì chúng ta phơi phới, thì chúng ta gặp cảnh vừa lòng, khải khả lạc phát sanh, đó là do tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta chạy theo, tức là tâm tham của chúng ta nó xuất hiện. Mà tâm tham xuất hiện thì nó có cái gì? Nó có tham thật kiến nha mẹ xuất hiện. Ngay khi đó thì chúng ta coi mọi sự việc mà chúng ta bám đuối, chúng ta chạy theo cái cảnh. Như chúng tôi đã trình bày về cái căn tánh của tham phần, thì chính vì cái căn tánh của tham phần này mà làm cho chúng sinh phải lăn ra coi sanh tử. Và tại sao như vậy, kính thưa quý vị? Chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi động vô minh. Chúng ta được nghe kinh văn đã dạy như vậy, đây chính là nguồn cơn của cái tội lỗi. Nguồn cơn của cái tội lỗi đó chính là do cái si dẫn đầu, nó chính là ăn chặt si. Mà khi mà si này nó có mặt thì phiền não xuất hiện, cho nên cả một đời sống của chúng sinh là cả một đời sống, cả một đời sống của chúng sinh không biết tu tập thì coi như xem như là cả cái đời sống của chúng sinh phiền não. Chúng ta thấy tại sao con người không bao giờ có chứng bình yên, không bao giờ có cái sự hòa bình xuất hiện trên cuộc đời này, không bao giờ có cái sự thái bình xuất hiện trên cuộc đời này, nếu đứng trên cái nhìn của Phật pháp. Bởi vì tâm của con người còn nhiều phiền não, tâm của con người còn tham lam, tâm của con người còn còn bám búa, còn chạy theo, còn cầm nắm, còn ham muốn, và tâm của con người còn cái gì? Kính thưa quý vị, tâm của con người nóng nảy, bực bội, khó chịu, phiền muộn, và tâm của người không có tội nguyện, và cũng như tâm của con người nó bị mê mờ, thiếu trí tuệ, nó bị vô minh bao phủ, thì làm sao có cái sự an lạc trong cuộc đời này? Chỉ ngoại trừ những con người ở những cái nơi mà biết cái sự tu tập, biết cái sự thu chúc, biết cái sự gìn giới, mình giữ về tám nghiệp của mình. Một khi có cái sự thu chúc, được giới làm nhân, được giới làm duyên, mà như chúng ta nhớ trong kinh văn gọi là ở xứ Bắc Cung Châu đó, chúng sinh vốn có cái giới tự nhiên, họ sinh ở cái cõi đó là họ phải nhìn giữ cái giới, và cái giới đó là giới tự nhiên nó xuất hiện. Mà khi như vậy thì chốn nó gọi là tạm gọi là chốn mình yên một chút xíu, bởi họ biết giữ giới, tất cả mọi người biết giữ giới, cho nên tam nghiệp của họ được gìn giữ tốt đẹp, tức là thân khẩu và ý của họ được kiểm soát, được được cái sự khéo tu tập, khéo cái tập và khéo cái sự tu trì. Còn ngược lại, tâm của chúng ta, tâm của chúng sinh, mỗi con người chúng ta thấy từ trong tâm, từ trong mỗi giá trị của mỗi cái tâm tư của mỗi con người, chúng ta đang ngồi đây mà thật sự chúng ta có tập trung ở đây không? Chúng ta đang nghe mà thật sự có nghe không? Chúng ta đang thấy mà thật sự có thấy không? Có ghi nhận được cái nghe, có ghi nhận được cái thấy không? Hay là chúng ta ngồi đây mà tâm tư chúng ta suy nghĩ ở đâu? Hay là tâm của chúng ta nói Phật, tâm của chúng ta nói cái lời Phật, nhưng khẩu, nhưng chính là khẩu của chúng ta nói là Phật, nhưng tâm của chúng ta là tâm độc ác, hay gọi là khẩu Phật mà tâm xà, là do cái gì? Do cái phiền não. Vậy thì kính thưa quý vị, do tâm nghiệp của mình xấu, nó đưa ra cái gì? Cái quả xấu. Tâm nghiệp của mình xấu chính là những tâm bất thiện, mà những tâm bất thiện xấu đó chính là đưa đến cái kết quả đau khổ, kết quả đau khổ của ngày nay, kết quả đau khổ cho sinh tử lâm tròn ở trong cuộc đời sau. Thì kính thưa quý vị, khi nói về cái tâm đề cập đến cái tâm bất thiện, thì nó sẽ liên hệ với cái gì? Với cái sở hữu bất thiện. Mà cái sở hữu bất thiện này chính là thành tố, yếu tố để thúc đẩy tất cả tâm bất thiện khởi sinh. Mà từ đó chúng sinh, tại sao một chúng sinh hành ác quá nặng, hay một chúng sinh tạo cái ác nghiệp quá lớn, thì cái ác nghiệp quá lớn đó chính là do cái tâm của nó đã, nó nung đúc, đã tạo nên, làm cho. Nhưng khi mà khởi tâm, bởi vì chúng ta khởi tâm lên muốn giết người, do chúng ta bực bội, chúng ta hận thù. Mà khi chúng ta bực bội, khi chúng ta hận thù, thì đó chính là chúng ta không có sự kiểm soát, không có sự thu chốt, không có sự gìn giữ. Mà chính vì không có sự thu chốt, không có sự gìn giữ đó, cho nên chúng ta đau khổ. Đó chính là cái gì? Chúng ta không có tu tập. Cho nên khi mà bực bội, nóng nảy, no quá mất khôn, no quá mất ngon, giận quá thì mất khôn. Cái mất khôn đây chính là cái gì? Cái sân xuất hiện thì đó chính là có suy đi cùng. Mà suy đi cùng thì không có cái, chúng ta việc không có cái trí tuệ. Đó chính là vô minh phối hợp. Suy đây chính là vô minh. Mà đó chính là mất khôn ở đây chính là chúng ta không có cái sự suy xét, không có một cái sự đông đo cái hành động của mình. Khi bực bội, tâm sân chính là cái tâm quý diệt đối tượng. Như tâm tham thì tâm nó kháng khích, nó ôm ấp và nó đấm đối với cái đối tượng, thì tâm sân chính là sự quý diệt đối tượng. Mà sự quý diệt đối tượng này cũng do cái gì? Do cái tâm sân. Và do cái gì? Do cái sân, do cái tật, do cái lận, do cái hối. Mà trong kinh văn chúng ta vừa đọc đó, nhà thấy đó, có cái tật, có cái lận, cái hối, vân vân. Thì những cái đó nó đều là cái gì? Nó đều là những cái như là một viên thuốc. Nó gồm một viên thuốc đó, nó gồm có nhiều vị thuốc ở trong đó. Nếu mà chúng ta uống nhầm thuốc độc thì có nhiều chất vị độc, nó sẽ phá tan, nó sẽ chết chúng ta. Thì cái tâm bất thiện hay cái phiền não xuất hiện trong người nào thì xem như người đó đã mang một đang mang một cái đang uống một cái liều thuốc độc, đang bị cái virus nó xâm nhập ở trong thân tâm tăng, ở trong thân tâm, hoặc là nếu như cái thân người nào, cái thân xác của chúng ta mà bị bệnh mạng nặng này, thì ở đó tức là chúng ta đã bị virus đó nó xuất hiện ở trong đó rất nặng. Và cũng vậy, khi cái tâm mà tham mà phiền não con người mà nặng về tham, nặng về sân quá nhiều, thì chắc chắn rằng con người đó vì cái độc ở trong tâm rất nhiều, và khi mà độc trong tâm quá nhiều thì nó sẽ phát độc làm cho chúng ta chết. Thì khi tâm của chúng ta mang nhiều cái phiền não mà do tham, do sân, do si, thì xem như là tâm của chúng ta đã bị chết, tâm của chúng ta bị hệ lụy phiền não. Bởi vì khi nào có xuất hiện như vậy thì ngay khi đó tâm, niệm, thân, là khẩu, là ý của chúng ta nó sẽ tác động. Mà như thế thì chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ đau khổ. Đau khổ cái gì? Là chúng ta bị cái kết quả của cái hành động ác của chính mình là cái gì? Chính là do cái lòng tham, do cái lòng sân, do cái lòng si mà chúng ta tạo nên. Mà tất cả những cái điều đó đều là cái phiền não. Cả một cuộc sống, như khi nãy chúng tôi đã nói, cả một đời người, nếu như không có sự tu tập thì cả đời người đó xem như là một đời phiền não. Một đời tâm tối. Một người có sự tỉnh thức, có sự hiểu biết, có cái tỉnh giác, có cái tỉnh thức trên tinh thần của thiền chỉ hoặc trên tinh thần của thiền quán, thì người đó xem như sống không có bị cái phiền não nó hệ lụy, thì người đó sống thật sự là an lành. Bởi vì sao vậy? Khi chúng sinh xuất hiện thì dầu cho là trời người, dầu cho là nón thai thấp và quá sinh, thì nhiều bị cái hệ lụy của phiền não nó kéo theo, nó xuất hiện. Có những chúng sinh dẫu cho là thai sinh, nõn sinh, thấp sinh và quá sinh đều là bị cái hệ lụy của tham, của sân, của si, hay là đều bị cái hệ lụy của phiền não. Mà hệ lụy của phiền não đó chính là cái gì? Đó chính là làm các cái việc ác, nói các cái việc ác, mà ý suy nghĩ ác. Cái mà được tốt đẹp, cái mà chúng ta gọi là con người, chúng ta là con người tốt, bởi vì chúng ta không có nói tầm bậy tầm bạ, thân của chúng ta không có đánh đập, không có giết người, nhưng chúng ta chưa phải là người tốt. Bởi vì chúng ta mới có được về thân, về tâm. Ở đây Phật Pháp nói rằng ý của chúng ta còn tham ác, ý của chúng ta còn sân ác, ý của chúng ta còn tà kiến ác, thì ở đó chính là tâm của chúng ta đang là tâm bất thiện, đang là tâm của bị ngụy trị, bị phiền não ngụy trị, bị bất thiện. Mà tâm bị phiền não bất thiện ngụy trị thì sẽ sai khiến cho khẩu chúng ta nó ác, tức là nó ác là nó cái gì? Khẩu chúng ta nó là hai lưỡi, khẩu chúng ta là âm thục, nó là độc ác, nó là chia rẽ, nó là vô ích, nó là nhảm nhí, vân vân. Và điều khiển cho thân của chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Và tâm phiền não đó điều khiển cho chính chúng ta, hay tâm bất thường đó điều khiển cho chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói ý ác, ý tham ác, ý sân ác, ý tà kiến ác. Và từ chỗ ý tham ác, sân ác, tà kiến ác đó mới đưa chúng sinh lăn trôi sinh tử bao đời nay. Tại sao một người xuất hiện trong cuộc đời này, người ấy đẹp, người ấy xấu, người ấy cao, người ấy thấp, người ấy ngu, người ấy dốt, người ấy cao sang quyền quý, người kia thì nghèo khổ, vân vân. Tất cả mọi thứ đó đều do nghiệp tạo tác. Và nghiệp, tại sao có cái nghiệp ác đó? Chính là do cái hành động bất thiện, mà do tâm hay do phiền não mà chúng ta đã làm. Mà làm đó chính là làm do cái gì? Do tam nghiệp của chúng ta, là làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Chúng ta đừng có nói rằng là khi nào mà chúng ta giết người thì chúng ta mới gọi là ác, hay khi nào chúng ta chửi người ta tặng tệ thì đó gọi là cái nói ác. Chẳng phải như vậy. Nhưng tâm của chúng ta ở đây cũng như là tâm của chúng ta, nó đã nung nấu, nó như là một cái lò hạt nhân khi nó nổ, khi nó bùng lên thì chúng ta chết. Mới vừa ở trong kinh mà chúng ta vừa thấy tại sao có trạng thái đó. Trạng thái kích thích hay trạng thái mà nó bực bội vân vân. Nói chung tất cả những trạng thái đó đều là trạng thái của phiền não. Cho nên dù cho là cái người đó là trời là người, đều phải bị cái phiền não nó hệ lụy, nó bất tội nguyện. Bởi vì chính vì có cái tâm tham này xuất hiện, cho nên chúng ta mới thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được, vân vân. Tức là chúng ta nói cho rằng tức là bị tám ngọn gió đời khen chê vui buồn, rồi đặng quyền tước bất quyền tướng, đặt lợi lộc mất lợi lộc, vân vân. Những cái điều đó nó ngự trị trong tâm ta. Mà khi nào còn tám cái ngọn gió cuộc đời này nó thổi qua, thì ngay khi đó chúng ta sẽ chịu đau khổ. Mà tám ngọn gió đời đó chính là tám cái phiền não hay là những thành tố của ác bất thiện pháp. Tại sao chúng ta mong muốn mà nó không đến? Mà cái mà chúng ta không ghét nhất thì lại là gặp. Cái điều mà chúng ta thương thì nó phải xa, mà ghét thì nó gần. Bởi vì chính là bất tội nguyện. Cái điều nếu có thể không tới, những cái điều xấu chúng ta gặp hoài. Bởi vì chúng ta phải tự nghiệm lại cả đời sống của chúng ta là cả đời sống của chủ thiền não. Có ít lần chúng ta mới khởi sanh lên thiện tâm thì quả thật cũng đúng. Người ta gọi là tại sao gọi là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Cũng vậy, tâm của chúng ta là một tâm bất thiện nhưng nhiều hơn là tâm thề thiện tâm. Bởi chính vì ít có thiện tâm cho nên làm sao gọi là có cái quả thiện của nó mà cả. Mình vừa được gặp cái may mắn, mình vừa gặp cái hữu phước hữu phần, nó được tiếp tục được. Thì ở đó nếu như mình nào mà khởi lên nhiều cái thiện tâm ở trong đời quá khứ, mà đời này người ấy có thể sinh ra và đạt được nhiều cái điều tốt. Cho nên tại sao mà quả vô đơn chí, thì chúng ta quý vị, thì chúng ta đã vừa trình bày cái ý ác của chúng ta nó quá nhiều, nó liên tục cả kiếp sống của chính mình, thì cái đó làm sao mà quả vô đơn chí được? Phải nói nhiều điều nó sẽ tới đến cho ta. Thì chúng ta mất đi một cái việc này hay chúng ta bực bội cái chuyện này thì cảm thấy nó thất bại cái chuyện kia. Hãy mà như cái đó có phải coi như một hướng bên này mà nó trật thì tất cả các hướng nó bị đủ thứ đủ chuyện hết. Thì cái vấn đề cái mà chúng ta quả vô đơn chí đó chính cũng do cái gì? Do cái tâm ác bất thiện pháp của chúng ta đã tạo. Cái tâm ác bất thiện pháp đó mà nó đã tạo, cho nên nó lập nên cái phiền não làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta phải phân ly, làm cho chúng ta phải đau khổ về tâm, đau khổ về thân. Một trong hai cái, tâm của chúng ta khổ phát sanh và thân của chúng ta khổ phát sanh. Cho nên gọi là ngày nào còn hiện hữu ngày đó sẽ còn đau khổ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì còn sanh ra thì sẽ còn già chết sầu bi khổ ưu não. Mà già chết sẽ bị khổ não thì chính chúng ta đã còn hiện hữu của vô minh. Mà vô minh có mặt thì tham ái có mặt, mà tham ái có mặt thì chúng sinh do cái gì? Do cái này mà sanh tử lâm thôi bao đời nay. Mà chúng ta đã được nghe kinh văn giải rằng này các thầy tỳ kheo, chúng vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ của chúng ta và các thầy đều bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Hay là ngày nào mà chúng ta chưa nhìn thấy được tứ đế, chưa nhìn thấy được cái khổ, chưa nhìn thấy được cái phiền não, chưa gột rửa được những cái nguồn cơn sanh ra cái đau khổ là cái ta phiền não, thì ngày đó chúng ta vẫn bị đắm chìm, vẫn bị phiền não xuất hiện, vẫn bị phiền não xâm chiếm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày nào mà chúng sinh còn tham tà kiến ngã mạng, đây chính là tham phần tâm sở hữu tâm, và nó hướng dẫn tất cả tám tâm tham, nó phối hợp cùng với tất cả, nó cùng với tám tâm tham sẽ nhào nắng làm cho chúng ta ái muốn ở cuộc đời này là tam giới luôn, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta đi đến tận cùng cái chỗ đó. Và khi cũng vậy, sân, tật, lận, hối, cái trạng thái tâm mà không vừa lòng, không như ý muốn, trạng thái bực bội, trạng thái giả dụi, trạng thái tâm buồn rầu, lo lắng, thì đó chính là sân, tật, lận, hối. Đó chính là sân phần biệt cảnh, là nó dẫn dắt tất cả tâm sân. Mà khi tâm sân đó xuất hiện là trạng thái khó chịu, là cái trạng thái bực bội, nó muốn quỷ diệt cái đối tượng. Mà khi muốn quỷ diệt cái đối tượng thì phiền não sẽ khởi sanh. Mà phiền não khởi sanh đây chính là cái gì? Là dẫn chúng sinh đau khổ về tâm, đau khổ về thân, bệnh hoạn ốm đau, người thân chết chúng ta phải khóc lóc, rồi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cảm thấy hối hận, chúng ta cảm thấy nó tiếc nuối vân vân, những chuyện gì đã qua và hối hận những chuyện gì mình đã làm vân vân, thì tất cả những điều đó nó đều thuộc về cái giá trị của sở sanh. Mà như đã nói là tâm sân phần thuộc về biệt cảnh, thì ngược lại có cái gọi là cái suy biến hành, nó sẽ phối hợp trong tất cả tâm bất thiện. Mà nó suy vô tầm với sống vật có mặt, thì ngày đó sẽ dẫn dắt chúng ta làm các cái điều ác về thân, làm nói các cái lời nói ác về khẩu, cho nên sanh cho chúng ta phải trả cái quả ác. Cho nên chúng sinh phiền não là một cái mẫu số chung, ai cũng có phiền não. Mà chúng ta nói nhân vô thập toàn là phải, tại sao không có cơ là những chúng sinh phàm phu, chúng sinh xác định rõ là những chúng sinh phàm phu, chứ các bậc thánh thì các ngài đã vẹn toàn. Nhưng mà chúng sinh phàm phu hay là các bậc thánh hữu học thì các ngài vẫn còn cái phiền não mà do tham, do sân, do si nó phối hợp và nó làm các ngài đã diệt trừ. Đối với các vị thánh hữu học có thể động trừ được thượng phần kiết sử hay là hạ phần kiết sử tùy theo cái cấp độ của tầng thánh. Nhưng còn là hữu học, còn là phàm phu, thì vị ấy còn phiền não, còn tâm bất thiện nó ngự trị và nó làm trưởng, nó làm chủ trì để cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, cho ý nghiệp của chúng ta làm ác, và sản sinh kết quả chính là chúng ta phải trả cái nghiệp ác. Cho nên phiền não là một thể tài lớn và một đề tài rộng, chứ không chỉ là như chúng ta cảm thấy là chúng ta phiền não, chúng ta phiền muộn quá. Hồi dạo này mình cảm thấy mình phiền não, dạo này mình cảm thấy mình phiền muộn quá. Mà tâm của mình tự nhiên mình thấy mình buồn hiu, cảm thấy mình âu sầu, mình thở than. Như vậy là mình phiền não. Mà trong cái tham cũng là phiền não, xin nhắc lại, và cái si cũng là phiền não. Phiền não đây không phải là cái sự não nhiệt, không riêng gì một cái phẫn uất, không riêng gì một cái sự khó chịu, cái sự bực bội của tâm, mà cái vừa lòng, cái ái khởi, cái lạc, cái tham muốn cũng chính là cái phiền não. Một cái mà chúng ta mê mờ, cái mà chúng ta là đà, cái mà chúng ta hoài nghi, cái mà chúng ta chụp lấy mắt cảnh này cảnh kia, thì đó cũng chính là phiền não. Mình tu mà mình bắt gặp cái cảnh này cảnh kia, mình tự mình cho rằng mình đã đạt được cái cảnh giới an lành, thì người đó cũng bị phiền não, bởi vì do tham xuất hiện. Bởi cho nên tinh thần trong kinh văn dạy tu không có ước mong sanh về cảnh giới nào cả để mà thụ hưởng, mà tu chúng ta sanh về để ước mong chúng ta làm sao mà chúng ta đoạn khổ, làm sao mà chúng ta không còn trạng thái vui buồn ở trong cuộc sống này được. Bởi vì cuộc đời vui, cuộc đời có vui thì cuộc đời sẽ có buồn, mà cuộc đời có vui buồn thì cuộc đời đó chắc chắn sẽ đau khổ. Mà cuộc đời vui, cuộc đời có buồn, thì đó chính là cái sự vô thường. Mà cái sự vô thường làm cho tâm của chúng ta sẽ sinh lên cái sự đau khổ, và đó chính là cái sự hệ lụy của phiền não. Thì khi nói đến phiền não có mặt, thì ở đó sẽ có sự ngự trị của ác bất thiện pháp. Mà ác ác bất thiện pháp đây chính là tâm bất thiện, là tham, là sân, là si. Và có cái sự phụ trùng của nó chính là cái gì? Là có tham, là kiến nhập, là có sở, là có sở, tức là có phụ trùng của chính cái tâm tham đó phối hợp, tức là tham và kiến mạng. Và có sự phụ trùng của cái gì? Khi mà tâm sân nó xuất hiện thì có cái sự phụ trùng của chính nó là sân, tật, lận, hối. Và khi tâm si có mặt thì có cái gì? Si, si vô tầm, vô tướng vật, nó sẽ có mặt. Và chính nó có mặt nó, cho nên nó tạo tác cho chúng sinh tam nghiệp chúng ta làm ác, tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu chúng ta nói dối, nó hiểu, nó đâm thật, nó độc ác. Và cuối cùng ý chúng ta không ác, sân ác, tà kiến ác. Và như thế thì chúng ta đã tạo nên một cái nghiệp, và chúng ta phải bị cái trả quả. Và như thế thì não nó sẽ xuất hiện. Và cái bệnh của Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, sư có đôi điều nói về cái trình bày cái phiền não trong tinh thần của A Tỳ Đàm. Như vậy nếu có điều chi sơ thất, kính mong sư tôn trần đức tăng từ bi chỉ giáo cho, và kính ông toàn thể hoan hỷ. Và kính chấm dứt thời những thứ nơi đây trước khi đức mời, xin cúng dâng phật phước lành để đức trời được thích tứ đại thiên vương, các vị giới thiên hùng trần chánh pháp, và đặc biệt xin kính cúng dường gửi đến ngày cố ngài tổng ân sư tình sự hôm nay. Kính bạch của ngài kính thưa quý vị, tức là cách đây 27 năm vào đêm nay, đêm này tức là đêm cuối cùng của ngày cố ngài thần tình sự ở lại trong thế giới, ở lại trong cái cõi người kiếp này, khi mà ngày đó là đêm mùng 6, đêm mùng 6 và rạng mùng 7, 6:15 thì lúc đó ngài đã trịch diệt. Thì chúng con đã trình bày những cái phần liên quan đến vi diệu tạng mà chính ngài đã có cái công hay dịch, đã có công giáo dẫn chỉ dạy Nam, và đặc biệt Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Năng Truyền Việt Nam sẽ có mặt, cái giáo điển của chính ngài, cái sự học hiểu của chính ngài, cái sự hy sinh của chính ngài để lại cho tất cả đại chúng, nhất là chư Phật tử, chư nữ, và đặc biệt là chư tăng hiểu biết và nguyện đi theo con đường của ngài đã đi, nguyện sẽ học với những gì mà ngài đã dạy để tất cả được tu tập được tốt đẹp. Và đây cũng chính là cái ý của ngài, muốn tất cả mọi người đệ tử, tất cả mọi người Phật tử đều hiểu biết về tinh thần của phi diệu tạng, để chúng ta khai mở cái giá trị giác ngộ của chúng ta trong một ngày gần. Dạ, xin kính nhắc ngay đây. Dạ, nếu có điều chỉ sự thật những ông tổ thể để chúng hoan hỷ, nên mua bức thai giá và kính giá tinh của ngài được an lạc nơi cảnh giới tái sinh.
Sau thu kính kinh đại đức Việt, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay như lời đại đức Tu Viện nói là ngày tánh dỗ, ngày quý nhật của ngày trưởng lão thực sự, một bậc thầy đã đem A Tỳ Đàm, giới thiệu A Tỳ Đàm về Việt Nam, và cái những đóng góp lớn của ngài trong ngành dịch thuật đã mở ra một con đường đặc biệt cho đạo Phật Việt Nam, cũng giống như chư tăng thừa tịch. Cái nhất thì xin thỉnh thưa tòa thời siêu để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Và thưa tòa thời siêu, xin thưa tòa hoàn thiện cho biết rằng thưa tòa có mặt ở trước máy và cảm biết được không? Nếu thưa tòa đang có mặt ở trước máy thì xin thưa tòa hoàn thiện, xin thưa tòa hoàn thiện cho biết. Dạ vâng. Và thưa tòa thời siêu, có những trường hợp mà chúng ta thấy rõ ràng là ở trong kinh tạng đặc biệt đề cập đến hành động, và A Tỳ Đàm đặc biệt đề cập đến trạng thái tâm. Thì bà tiên tổ tôi siêu, ví dụ như một người rất là thích uống trà, rất là nghiện trà, khi họ uống một ly trà ngon thật ngon thì cái tâm tham họ dính mắc rất là nhiều. Dạ, thì cái gì A Tỳ Đàm á, mà họ dính mắc tâm tham, ví dụ như họ quá muốn loại trà đó, họ uống loại trà đó, họ rất là thưởng thức loại trà đó, thì nó là một cái việc mà gọi là đắm nhiễm nhiều tâm tham. Trong lúc đó thì có trường hợp khác, có một người họ uống rượu, họ uống rượu thì uống rượu là một điều mà được tìm thấy ở trong ngũ giới, đó là một cái giới cấm, nhưng mà rồi họ chỉ uống rượu uống thôi, chứ họ không có tham đắm nhiều. Thì chúng ta lấy hai trường hợp, một là uống rượu, hai là uống trà. Bây giờ ví dụ như dựa trên A Tỳ Đàm đó, một người uống trà, tuy là uống trà mà cái tâm tham đắm nhiều, còn một người uống rượu mà cái tâm nghĩa là uống cho có uống vậy thôi. Thì như vậy về nghiệp, chúng ta nói về giới thì biết rồi, nhưng mà về nghiệp, về phiền não thì cái nào xem ra là hệ trọng hơn, là cần phải quan tâm nhiều hơn. Xin thỉnh thượng tọa từ sư cho một vài giải thích về điều này.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử. Ở đây ở giữa người họ thích uống trà và người họ thích uống rượu, thực ra đó thì rượu hễ mà bao giờ người đó uống thường xuyên thì người đó cũng phải uống bằng cái tâm tham, chứ không thể mà uống như uống nước lạnh được. Bởi vì rượu nó cay nồng, rất là khổ. Nếu như không phải là một người đã thỏa thích thì người đó họ sẽ không có đến được cái vị của rượu. Thành thử ra ở đây chứ, trừ ra trường hợp một người không yếu uống rượu nhưng mà bị người khác ép buộc phải uống, thời như vậy họ không phải là uống bằng cái tâm tham. Cái trường hợp đó như thế. Thì bây giờ ở đây nếu mà xét về cái mặt tâm lý thì cái người mà họ bị ép uống rượu không phải do cái tâm tham mà bị cưỡng bức uống rượu, thì cái người đó nếu mà xét về mặt tâm lý, người đó không có lỗi bằng cái người mà họ thích uống trà mà uống một cách tham đắm. Xét về mặt tâm lý, nhưng mà xét trên phương diện vật lý thì ở đây đó, một người họ uống trà mặc dù họ uống bằng cái tâm tham nhưng mà họ chỉ thích uống và tham cái vị trà thôi, nhưng mà không phải vì nguyên nhân đó mà dẫn đến cái hành động tội ác. Bởi vì cái chất trà nó không có làm cho con người say sưa, không làm cho cái hệ thần kinh của một con người nó bị rối loạn hay là mất trí nhớ, mất trí. Trà không có làm cho người mất tự chủ được, mà trái lại trà nó sẽ làm cho người tỉnh táo hơn, biết tự chủ. Còn về cái người uống rượu, dầu cho uống rượu bằng cái tâm tham đắm hay là không phải tham đắm, bị ép uống, nhưng mà nó là cái chất sai, cái chất kích thích. Cho nên khi người đã uống vào rồi, dầu muốn hay là không muốn, thì người đó cũng bị cái tình trạng gọi là sai chính, làm cho rối loạn cái hệ thần kinh. Và lúc bây giờ cái sự nóng bức cơ thể nó làm cho thần kinh của người đó bị suy giảm và người đó không còn tự chủ được. Nên hồi cái lúc uống không phải uống bằng cái tâm tham đắm, nhưng mà bị ép uống. Đến khi họ sai bí kỹ rồi thì họ có thể ăn nói nguyên thuyên, họ không biết họ nói cái gì, và họ có thể hành động cuồng ngông. Khi họ nóng bức quá thì họ có thể nói những lời nói thiếu lịch sự, có những cái hành động thô thiển, thậm chí họ có thể đánh người, có thể giết người được. Vì thế cho nên nếu mà xét về cái phương diện tác hại thì uống rượu đương nhiên là tác hại hơn. Mặc dù xét về mặt tâm lý thì cái lỗi của cái người uống trà, họ có cái tâm tham nhiễm về cái vị ngon của trà. Còn cái người mà bị ép uống thì họ không có cái lỗi về mặt tâm lý, nhưng mà về mặt sinh lý, vật lý bị nguy hại thì cái tác động của rượu nó nguy hại hơn. Khi mà chúng ta phân tích như vậy đó, thì chúng ta cần phải biết rằng Đức Thế Tôn Ngài đã chế định cấm không cho uống rượu. Đó là có cái lý do rượu nó tai hại. Hồi xưa Kỳ Khưu Sagala đã chứng thiền và có thần thông, và vị này đã dùng thần thông nhiếp phục được một con mãng xà. Con mãng xà tức là những rắn rất độc ở trong cái ngôi làng đó. Dân làng họ rất là kính tin vị tỳ kheo này. Họ mới hỏi rằng: bạch ngài, dân làng tri ân ngài, bây giờ ngài có cần cái vật thực ăn hay là thức uống gì đó, hay cần bốn món vật dụng gì thì ngài hãy nói, chúng tôi sẽ cung cấp cúng dường. Thì vị tỳ kheo đó mới nói rằng: chúng tôi là bậc xuất gia, cái gì người ta cũng có cúng dường hết, nhưng mà rượu thì chưa có được nếm qua. Người ta mới đem rượu đến người ta cúng dường. Vị tỳ kheo đó uống rượu, và khi đã uống rượu rồi thì tâm say sưa đó không còn tự chủ được nữa, và mất hết cả lý trí, mất hết cả thần thông. Và cho đến khi mà Đức Phật ngài đi đến đó, thì bình thường vị tỳ kheo này rất kính trọng Đức Phật, nhưng mà đến lúc say rồi thì không còn biết được nữa, để nằm xuống đất. Do cái sự nóng nảy của cơ thể nó xoay tròn đạp và đến xoay qua cái chân hướng về Đức Phật đang đứng, rồi đạp Đức Phật. Đức Phật hỏi rằng: này chưa tỳ kheo, tỳ kheo Sakala khi mà tỉnh táo có cái thái độ vô lễ đối với Như Lai như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Vị này rất kính trọng Đức Thế Tôn. Rồi Đức Phật hỏi: còn bây giờ? Bạch Đức Thế Tôn: vì vị này quá xa xỉn cho nên không tự chủ được, mới có những cái hành vi xúc phạm như vậy, phạm thượng như vậy. Rồi Đức Phật hỏi: này chưa tỳ kheo, ai là người đã thu phục con mãng xà? Bạch Đức Thế Tôn: tỳ kheo Sakala. Này chưa tỳ kheo, bây giờ với cái tình trạng này các ngươi nghĩ sao? Tỳ kheo ấy có thể thu phục được con rắn nước hay không? Con rắn nước là một loại rắn rất hiền, và rắn phổ thông đó thưa quý vị. Thì vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo đáp bạch Đức Thế Tôn: bây giờ vị tỳ kheo đó dù cho đến một con rắn nước cũng không có thể thu phục được, đừng nói chi là mãng xà độc ác. Bởi vì bây giờ đã hết thần thông. Đức Phật này dạy cái sự tai hại của sự uống rượu như thế, cho nên Đức Phật này mới cấm chế không cho uống rượu. Còn cái vấn đề mà uống trà đó, thì Đức Phật này không có cấm. Mặc dù uống trà lâu ngày cũng ghiền, nhưng mà Đức Thế Tôn là biết rõ là uống trà nó không có sự tác hại, nó không có làm cho hư đốn, mà uống rượu mới làm cho con người hư đốn. Một cái điểm thứ hai nữa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng, ở trong cái nguyên nhân, trong những cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh điên loạn, mất trí, thì ở đây trong đó có kể cái nguyên nhân là vì dễ vô uống rượu. Người mà bị thất tình, họ cũng sanh ra điên loạn được. Mất mát tài sản cũng sanh ra điên loạn được. Người mà tạo nghiệp phỉ báng bậc thánh nhân, sau cái hậu quả cũng sanh ra điên loạn được. Hoặc là người giết hại bậc thánh nhân, như là cái nhóm 500 tên cướp mà bị mà giết hại ngài Moggallana, rồi Đức Phật ngài thuyết về 10 cái hậu quả của cái người mà giết hại bậc thánh nhân đó, thì trong đó có cái gọi là điên loạn tâm trí. Và một cái điều thứ năm nữa, tức là do uống rượu, cái nghiệp mà dễ uống rượu sanh ra điên loạn, cái quả hậu quả vì sao sẽ là người sanh ra ở đời cái tâm của họ không định tĩnh, họ lúc nào cũng ngơ ngác, cũng khờ khờ, cũng lú lẫn đần độn. Đó là do cái quả nghiệp của nghiệp uống rượu, dễ vô uống rượu thì chắc sai. Thời như vậy chúng ta xét trong cái danh sách chi pháp này, chúng ta không thấy rằng cái sự tham uống trà, cái sự tham đắm nghiền uống trà lại là nhân mà sanh ra điên loạn. Nghiện rượu mới sanh ra điên loạn, chứ uống trà không có. Do vậy cho nên ở đây đó, nếu mà xét trên phương diện tâm lý thì có thể là cái người uống rượu lúc mà bị ép buộc uống, người đó không phải uống bằng tâm tham. Còn cái người uống trà lâu ngày họ thưởng thức, họ thưởng thức bằng cái tâm tham. Nhưng mà xét về mặt tai hại thì uống rượu nó nguy hại hơn, và nó sẽ đưa đến hậu quả bi đát hơn, chứ uống trà thì không có. Ở trong trường hợp này, tâm tham mới gọi là tâm sanh cittapada, nhưng mà nó chưa đến nỗi nó tạo ra cái thân hành, tạo ra cái khẩu hành, tạo ra cái ý hành bất thiện. Mà trong khi cái người uống rượu, do cái tâm dễ vui đó, phóng dật đó, nó sẽ khiến cho tạo thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện và ý hành bất thiện. Bởi vậy cho nên lúc nào chúng ta nói ở khía cạnh nào đi nữa thì cũng nói rằng cái sự uống rượu và chất say đó, thì nó cũng có cái sự tai hại hơn, tai hại hơn nhiều nhiều lần lắm thưa quý vị. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thưa Thứ Trưng, thưa Tổ Thủy Sư, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không? Nếu Đại Đức Pháp Tân đang có mặt trước máy, xin Đại Đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Đại Đức Pháp Tân, thông thường ở trong A Di Đàm thì hay nói về trạng thái của tâm, và ở trong Kinh Tạng thì đặc biệt nói về cái hành động. Có nhiều người họ nói đi ăn cướp, đi ăn cướp là ăn cướp, tức là mình nói là cái tâm tham, tham lam đó mới đi trộm cướp tham lam. Nhưng mà cũng có nhiều người họ nói rằng những người trộm cướp thì cũng có tham, có sân, có si đủ hết, chứ không phải là chỉ có tham thôi. Thì Đại Đức Pháp Tân, phải chăng khi mà chúng ta nói hành động đó, thì chúng ta bao gồm kể cả nhiều trạng thái tâm, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về trạng thái tâm riêng lẻ thôi, thì chúng ta thấy rằng nó có sự khác biệt giữa tâm tham, tâm sân, tâm si. Như vậy thì ví dụ như chúng ta nói thập ác hay là thập bất thiện nghiệp, nó có khác với khi mà chúng ta nói với những bất phiền não, những cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện với phiền não bất thiện đó, nó có nhất thiết giống nhau hay là nó phải khác nhau? Bởi vì có nhiều người nói rằng một hành động sát sanh hay trộm cắp, nó là một hành động có thể có gồm nhiều thứ phiền não, chứ không đơn thuần chỉ có tham mới phiền để trộm cắp mà sân mới sát sanh. Điều đó có đúng như vậy không? Ở tỉnh Đại Địa Pháp Tân Hoa Kỳ, cho biết cái suy nghĩ của Đại Địa Pháp Tân về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta đọc qua bên đọc ở tạng kinh ấy, thì thường thường là chúng ta được biết đến như Đức Phật này nói rằng do tâm tham cho nên là người ta có thể là sát sanh, hay là do tâm tham ấy, người ta tạo ra cái tội, cái gọi là cái nghiệp trộm cắp chẳng hạn là như vậy. Thì cái điều mà khi mà mình nói đến một cái hành động của một cái hành động bất thiện á, thật sự ra hành động bất thiện mà mình khởi lên á, thì nếu mà mình nói chung á, là ví dụ như mình nói là mình khởi cái tâm tham lên á, thì mình mới đi ăn trộm người ta được, hay hoặc là đi trộm cắp của người ta được. Chứ còn nếu như mình không khởi cái tâm tham lên thì không thể trộm cắp được. Thì cái chuyện mà mình nói là khởi cái tâm tham lên để ai đi ăn trộm là cái chuyện mà trong kinh nói, kinh Đức Phật này nói với tính cách là mỗi một cái, tức là hả mà mình có tham tâm á, thì mình mới đi đi trộm cắp của người ta. Mình có sân giận mình mới có thể giết chóc người ta, hoặc là mình mắng chửi người khác, vân vân. Thì cái mà hành động ở đây được nói đến không phải là chỉ nói là hành động của thân không, mà nó bao gồm cả hành vi của thân, của khẩu và ý nữa. Như vậy mình khi nói đến cái pháp bất thiện á, là nói đến những cái gọi là thập ác nghiệp đó, như là thân sắc sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí vô ích, hoặc là tâm thì tà kiến ác, sân ác, hoặc là tham ác. Thì cái đó là chúng ta thấy rằng là trong nói mười cái hành vi bất thiện của thân khẩu và ý đó, thì chúng ta thấy bao gồm cả thân có nhiều cái đặc điểm của thân của tâm hết, và cái đặc tính của tâm hết. Và ở trong A Tỳ Đàm á, thì nói rõ về mỗi cái đặc tính đó. Thí dụ như mình trước đó vì mà mình ưa thích cái vật gì đó của ai, hay là mình ưa thích một người nào đó, thì cái trước đó là cái tâm tham của mình khởi lên. Cái trước đó là cái tâm tham của mình khởi lên, bởi vì có tâm tham cho nên là mình mới khởi lên là mình ưa thích những cái vật này của người này, hay là ưa thích cái vật này của người khác, vân vân. Hay hoặc là mình ưa thích người này hoặc ưa thích người kia, nhưng mà đến khi mà mình không được cái vật mà mình ưa thích á, thì cái trạng thái tâm đó nó lại biến đổi trở thành một cái trạng thái tâm sân. Tâm sân tức là nó là cái hai mặt của một đồng tiền, hai mặt của một đồng tiền thôi. Nhưng tuy rằng nói hai mặt của một đồng tiền thì nó là hai cái tính chất của tâm, nó khác nhau. Tính chất của tâm tham thì nó là hướng thu hút cái đối tượng, hay là nó tìm kiếm cái đối tượng. Nhưng mà cái tính chất của tâm sân á, là chán ghét đối tượng, hoặc là hủy bỏ đối tượng, hay là không muốn gần gũi với đối tượng. thì cái chuyện giữa cái chuyện hai cái tâm đó nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là trước đó thì người ta có thể khởi lên cái tâm tham, người ta ưa thích, nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ lại khởi lên cái tâm sân. Có những cái trường hợp thì chúng ta biết rằng là người ta nói rằng là yêu quá thì quá ghét đó, quá thù quá hận đó. Đây là nói chuyện nôm na nghe như vậy thôi, nhưng mà đó cũng có nghĩa là trước đó thì họ khởi lên cái tâm tham, nhưng mà sau đó thì họ là lại khởi lên cái tâm sân. Giữa hai cái đặc tính của tâm tham và tâm sân nó hoàn toàn là khác nhau, nó khác nhau. Cho nên là trong A Tỳ Đàm theo chúng tôi hiểu đó là một cái gì đó mà Đức Phật ngài muốn nói đến, các ngài nói đến đó là cái gì đó nó mỗi tính chất đặc biệt của mỗi tâm. Ví dụ như khi mà nói tâm sa tham thì nó lại là tám tâm tham nè, nó tới tám tâm tham nè. Nó có tâm tham tương ưng với tà kiến, nó có tâm tham không tương ưng với tà kiến. Cái trường hợp mà hiểu sai trong một vấn đề để khởi lên cái tâm tham thì cái đó trường hợp đó là tâm tham có tương ưng với tà kiến. Nhưng mà có trường hợp là ở một cái trạng thái tham bình thường thôi, nó không có gắn liền với cái hiểu sai, nó không có gắn liền với cái lạc lối, thì cái đó nó là chỉ là cái tâm tham bình thường. Hoặc là ở trong một cái tâm lý nữa, tức là có một cái trạng thái tức là nó có được cái điều kiện hỗ trợ cho hoặc là không hỗ trợ, tức là ở trong A Tỳ Đàm gọi là hữu trợ hoặc là vô trợ đó. Có thể rằng là khởi lên cái tâm tham hoặc là khởi lên cái tâm sân là do mình thấy người khác làm như vậy rồi mình khởi lên cái tâm sân, hoặc là thấy người khác như vậy, thấy người đó có một cái đẹp gì đó, cái gì ưa ý ưng lòng mình, thì tự động mình khởi lên cái tâm sân tâm tham. Thì cái đó nó là do cái trợ mà mình thấy gọi là hỗ trợ, hoặc là trợ do cái thân, cái hình dáng hay là thân của người khác, hoặc là người khác ví dụ như một người, chúng ta thấy một người, cái người mà ví dụ như hai người đi ăn trộm, nhưng mà cái người đi dẫn đầu trước đó họ chưa vô được rồi, họ mới ra tín hiệu của cái người sau bắt đầu là bước đến tiếp nữa, tức là hãy tiếp tục bước đến, hay hoặc là họ phát tay họ bảo là đi lùi, hãy trở ra. Thì cái chuyện trường hợp mà người ta bước đến do cái tín hiệu của người trước đó quắc để bảo đi đến đó, thì cái họ khởi lên cái lòng tham, cái người đó họ khởi lên cái tâm tham. Thì cái tâm tham đó có thể là gì, cái sự trợ do cái người khác có cái hành động để cho mình ra hành động, ra dấu hiệu để mình thấy mình khởi lên cái tâm tham. Hoặc là có trường hợp là người ta nói mình nhiều lần thì mình cũng nghe, có nhiều khi rồi khởi lên cái mình nghe một lần thì không nghe, nhưng mà người ta nói đôi ba lần, nói đi nói lại nói hoài như vậy thì mình sẽ nghe, và cuối cùng mình tin lời của người ta. Hoặc là mình khởi lên cái tâm tham là do mình nghe người ta nói nhiều lần, hoặc là tâm của mình suy nghĩ nhiều lần về vấn đề đó. Một lần thì mình chưa có thể đi đến cái quyết định hành động, nhưng mà dài lần như vậy thì nó lại đưa đến cái quyết định hành động, mà cái hành động đó nó khởi lên từ ở cái tâm tham hoặc là khởi lên từ cái tâm sân. Thì cái trường hợp đó nó cũng là cái trường hợp tính chất của tâm, cái tính chất mà được gọi là tâm tham, được gọi là tâm tham có trợ, có hữu trợ. Còn cái tâm tham mà vô trợ, tức là họ khi mà họ suy nghĩ đó là họ làm liền, hay hoặc là họ quyết định là họ làm liền, ví dụ như vậy. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ đó là một cái điều là cái ở trong kinh thì Phật dạy những cái tính chất của tâm. Ví dụ như nói đến trường hợp của 10 cái bất thiện pháp, tức là thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3 vậy đó. Thân thì có sát sanh, trộm cắp hoặc tà hạnh. Khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí vô ích. Hoặc là ý thì tham ác, sân ác hoặc là tà kiến ác. Thì cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng cũng có nói đến cái tính chất, nhưng mà nói với tính chất giống như là chung chung, thường là người ta hiểu trong cái chung chung đó như vậy. Nhưng mà A Tỳ Đàm thì tính phân tích như là giải thích rõ về mỗi cái tính chất đặc điểm của cái trạng thái tâm đó, và cái trạng thái tâm đó nó thuộc về có hữu trợ hay vô trợ, nó thuộc về thọ hỷ hay là nó thuộc về thọ xả, hay là nó cái trạng thái đó nó thuộc về nó có tương ưng với cái điều nó tương ứng với cái hiểu sai lầm hay không, tức là tà kiến hay là không tà kiến. Thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Dạ, bây giờ thì có điều chi cần bổ sung thì con xin thỉnh với ngài có thể bổ túc thêm. Dạ, con xin được phép xuống.
Chào mừng chương trình Đại Đức Pháp Tịnh. Xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng có mặt trước máy không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng có thể trả lời cho câu tiếp theo không? Chúng quý vị quan nghị chơi chúng tôi một chút. Đang chờ Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có bằng ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thử lấy một thí dụ và từ thí dụ thì chúng ta bàn ra một chuyện. Thí dụ như chữ bỏng sản, chúng ta nói bỏng sản thì từ đó người Việt Nam chúng ta nói bỏng sản đi, là bỏng sản là keo kiệt. Và đối với người bình thường, cái người bỏng sản và người keo kiệt là người quá dính mắc về tài sản, quá thâm nắm cái tài sản. Nhưng mà Atidam thì không có liệt bỏng sản vào trong cái nhóm gọi là tham Phật, mà liệt vào hạng sân Phật. Chúng ta nói sân rồi tật rồi lận rồi hối sân Phật. Thì bây giờ đó, nếu chúng ta quen học tạng kinh hay là không có biết về Atidam thì chúng ta quan nghĩ là bỏng sản á, keo kiệt bỏng sản là thuộc về tham. Nhưng mà Atidam á thì nó rất là thuộc về sân. Thì điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn tại sao nó như vậy, và tại sao Atidam lại cho chúng ta những cái nhìn mới hơn về phiền não. Xin tỉnh tới đi Phật tử. Mình làm cái gì đó
đủ tiền pháp tượng đó mà người ta không hài lòng với người đi chơi, người nên là người ta không có chịu và cho ra cái điều đó. Thì chính cái chỗ này nó thật sự ra khi mà mình phân tích kỹ ra thì là mình mới thấy được cái bản thể này nó là một cái chi quán nó được nằm ở trong tâm phần. Nó có một cái sự mà khác nhau so với cái tham phần. Ví dụ như đối với tham cái tử ngữ tham á, cái sự dính mắc là tại sao mà dính mắc ở trong cái trường hợp nào, ví dụ như do mình thấy cái món này hoặc là thấy cái đồ vật này nó quá tốt hoặc là cái tâm mình quá thích về cái món này nên không thể nào mà mình chia sẻ cho ai được hết. Ví dụ như là có một cái món ăn gì đó hoặc là có một cái đồ vật nó đẹp gì đó mình dính mắc, mình thích quá, thích quá không thể nào mà mình cho người khác được. Thì trạng thái này sao là nó lại nó dính mắc với cái vật đúng không, nên không có chia sẻ là được. Còn đối với cái người bỏng sẻ tại sao mà lúc đó chúng ta nói là bỏng sẻ, tại vì cái đối tượng sao người ta cũng không hài lòng, sao người ta cũng không hài lòng, vì cái chỗ mà không hài lòng người ta mới không cho ra. Vì vậy á, mà mình tưởng là nó có cái sự giống nhau, nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không có giống được, nó không có giống được. Cái bỏng sẻn ở đây là do mình không hài lòng với một điều kiện gì đó hoặc là cái đối tượng nó như thế nào đó, mình không có hài lòng với họ nên bây giờ mình không cho. Ví dụ như có những người mình thấy rằng người ta thích cái người đó thì người ta sẽ dễ dàng người ta cho ra. Vì sao vậy? Vì ở trong cái chi pháp mình thấy rằng cái sự bố thí nó được tăng lên do thương hoặc là do thương hoặc là do kính nể hoặc là do một cái muốn là tạo phước vân vân. Nói chung là nó cũng có rất là nhiều lý do để mà cho. Thì còn ngược lại ở đây thì do cái người này không có tình thương hoặc là thấy bất bình hoặc là thấy một cái điều gì với cái đối tượng đó nên cái người này không muốn cho ra. Có nghĩa là do không có hài lòng với cái đối tượng đó nên cái người này không có cho ra. Vì vậy mà chúng ta thường bị nhầm lẫn về cái sự mà bổn sản mà tham. Vậy thì ở trong câu hỏi này thì theo con nghĩ rằng là đối với những cái nằm ở trong tham phần đó thì do nó dính mắc với đối tượng nó mạnh nên nó không thể nào mà chia sớt được cho những người xung quanh. Ví dụ như đó là những cái thức ăn hoặc là những cái quần áo vân vân. Còn đối với cái sự bỏng sẻn là tại sao không cho ra, tại vì người ta không hài lòng với cái đối tượng đó, người ta tìm được cái khía cạnh cái khuyết điểm nào của cái đối tượng đó nên người ta không có hài lòng, vì vậy mà người ta không có cho ra. Đây là do không hài lòng với đối tượng chứ không phải là do cái sự mà chấp giữ về cái tài vật hay là cái gì nó là cái phần chủ yếu là như vậy. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của chúng tôi đã đặt. Giờ đây con xin được giúp đỡ con kính nhận lời trở lại. Nam mô Bụt Đà.
Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về phiền não ở trong A Tỳ Đàm. Có nhiều người nói rằng ở trong A Tỳ Đàm đặc biệt chú trọng về nói về trạng thái của tâm. Ví dụ mình làm việc cái bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, và cái tâm đó là tâm thọ hỷ hay thọ xả, vô trợ hay hữu trợ, vân vân. Trong lúc đó thì ở trong kinh tạng thì đặc biệt đề cập đến cái đối tượng mình làm. Ví dụ như là mình cúng dường cho tứ phương tăng là có phước nhiều, hay là cha mẹ là phước điền, hay là Đức Phật là phước điền, là vân vân. Thì Đại Đức Pháp Đăng có nghĩ rằng ở trong A Tỳ Đàm có thiếu phần này không? Tức là nói về cái đối tượng mà mình tạo nghiệp mà A Tỳ Đàm lại đặt nặng về vấn đề cái tâm, hay là chúng ta có thể giải thích cách nào đó mà cho chúng ta thấy rằng A Tỳ Đàm cũng có nói về cái đối tượng mà chúng ta tạo nghiệp,
xin thỉnh về đi Pháp Pháp Đăng.
Pháp Đăng cho thanh lễ được tâm bảo bằng cái thanh lễ thượng tọa Tề Siêu Nội Nhất Đẳng, đại đức Tề Viện, đức Pháp Tân, đức Minh Hạnh, đức Pháp Tính cùng chư tổng đức tăng. Kính chào quý bà cô tình hữu thiên trợ Phật tử, quý vị nghe tốt không ạ? Theo cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì con xin thưa như thế này: thật sự trong A Tỳ Đàm đã nói các loại tâm rồi thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Tuy rằng mình coi trong bài kinh Phật cúng dường thì cá nhân tiễn thí thì phân biệt từ một cái con thú cho đến một vị Phật chánh đẳng giác, rồi tăng thí thì nói đến tăng chúng có đức Phật, nói đến những cái cuộc đại thí. Khi mà nhìn vào ở trong cái bản nêu hay là nói về A Tỳ Đàm thì cũng có nói đến những cái tâm đạo, tâm quả, những người đắc thiền. Ví dụ mình nói, mình coi trong 14 cái phân biệt, trong bài kinh phân biệt bị cúng dường đó, thì ở trong kinh phân biệt cúng dường có nói mình cúng dường cho một vị đạo sĩ đắc thiền có phước nhiều hơn vị tỳ khưu. Thì mình thấy trong cái tâm thiền á thì nó cho ra quả nhất định. Mà nếu mình học trong A Tỳ Đàm á, cái tâm thiền nó cho ra quả nhất định. Còn nếu vị tỳ khưu đó chưa có đắc được thiền định đạo quả đó, thì vị tỳ khưu đó vẫn xài những cái tâm thiện thôi. Nên ở trong kinh nói đến cái vị mà đắc thiền đó, mình cúng dường có phước hơn vị tỳ khưu. Ở đây là không có phân biệt đến đạo quả, mà chỉ là vị tỳ khưu không có đắc thiền thôi. Với cái vị đạo sĩ đắc thiền thì vị đạo sĩ đắc thiền có phước hơn. Thì trong A Tỳ Đàm cũng nói rất là rõ ràng, với cái tâm thiền là do mình tu chứng và mình đè được năm cái thiền cái, như là tham dục cái, nhờ cái chi định, sân độc cái, nhờ chi hỷ, trạo hối cái, nhờ cái chi lạc, hôn trầm thủy miên cái, nhờ chi tầm chi tứ. Thì đè được năm cái thiền cái đó nên cái vị đắc thiền đó mình cũng dường có phước nhiều hơn. Và trong A Tỳ Đàm cũng nói như vậy thôi. Còn nếu mình nói về trong A Tỳ Đàm nói về tâm thí và nói đối tượng thí, mình cũng có thể phân biệt như là cái người chưa có chứng đắc đạo quả là người tam nhân, cúng dường cho những vị đắc đạo quả A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đà-quần, Pi-đà-hàm thì nó cũng sẽ có phước tùy theo cái vị đắc đạo quả. Nếu mà nói phân biệt thì nếu mà nói là tăng chúng thì mình thấy rằng nếu tăng chúng thì có nhiều vị đắc đạo quả Tu-đà-quần, Pi-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Thì ngược lại mình cúng dường tăng thí thì cũng vẫn có phước, vì phân biệt theo A Tỳ Đàm thì cũng những vị nào đắc đạo quả thì kể theo là người đạo người quả. Mình cúng dường số đông như vậy thì gọi là tăng thí thì cũng vẫn có phước, mình so sánh. Tại vì nhiều cái tâm đạo, nhiều cái tâm quả mà trong đó chưa thì khu đã đắc, đang đắc và sẽ đắc thì mình cũng sẽ có phước to lớn như vậy. Rồi nếu mình nói về ở trong A Tỳ Đàm thì mình cũng nói người bố thí có trí, có trí, ví dụ tâm thiện hợp trí. Những người đắc chứng đạo quả thì cũng có trí, là trí đạo, trí quả. Hoặc là người đắc thiền thì có cái trí trong thiền, sắc giới, thiền vô sắc giới. Nói chung vô chúng ta thấy những cái tâm đắc thiền, đắc đạo quả đều là những cái tâm có trí hết, không có tâm nào không có trí hết. Như vậy thì rõ ràng nếu mà nói về cái vật thí, đối tượng thí, tâm thí, thường thường chúng ta thấy trong kinh điển thì cũng nói vật thí, tâm thí, đối tượng thí. Thì cái vật thí là cái vật mình có được trong sạch. Tâm thí là cái tâm của mình, tùy theo mình có cái tâm thiện hay tâm thiền hay tâm đạo tâm quả gì tùy khả năng mình chứng. Rồi cái đối tượng thí là nói đến cái đối tượng mà đã rũ bỏ phiền não, là những vị đắc đạo, đắc quả, đắc thiền, thì cái phước mình cũng to lớn. Dù mình có phân biệt theo kinh tạng và tha thì đàm tạng thì cũng có phân biệt, tại vì tâm nói chung vô tất cả, rồi mình phân biệt là mình có ở cái tâm nào và cái đối tượng của mình cúng dường đó là chúng sanh những cái vị thánh đó, hay chúng sanh phàm phu, chúng sanh đó là chúng sanh xuất sanh, hay là chúng sanh đó là ở trong cái những cái cảnh giới như là những cái người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân rồi, thì tùy theo cái đối tượng nó xài cái tâm nào và cái đối tượng nó đã đoạn trừ cái phiền não nào thì cái phước của mình nó cũng thanh tịnh trong sạch như vậy. Bởi quý vị thấy trong A Tỳ Đàm phân biệt rất là tỷ mỹ. Ví dụ vị thánh tu được quần cái việc được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, hay là nói đến bốn tâm tham mập tà tâm si hoài nghi, sở hữu tà kiến và sở hữu hoài nghi, được đoạn trừ sở hữu vô tạm vô quý, được đoạn trừ trong những cái vị thánh tu được quần. Thì khi mà những vị mà không có phiền não á, thì giống như miếng ruộng sạch, miếng ruộng tốt vậy, miếng ruộng ít cỏ vậy, thì mình trồng lúa vào đó thì lúa nó sẽ cho quả nhiều, nó cho ra bông lúa nhiều. Còn khi mình nói đến phàm phu hay là những cái người mà không có giới hạn hoặc là chưa có đoạn trừ phiền não á, giống như ruộng có cỏ nhiều vậy đó, thì mình gieo hạt là giống vào đó thì nó cũng tùy theo cái ruộng đó. Mà nếu một người tu hành á, là cũng như là cái ruộng đó nó có thể tương đối tốt đẹp. Còn cái người mà không biết tu hành nó nhiều hơn tham sân si đó, thì cái ruộng nó giống như là cỏ rồi phèn rồi chuột rồi sâu bọ rồi đá sỏi. Còn những vị mà có tu hành thì mình thí dụ như vị đó giống như cái ruộng mà nó tương đối nó không có chuột bọ, không có sâu rầy, thì có thể như là vị đó đang tu tập để ngăn ngừa những cái phần bất thiện đó, thì nó cũng giống như vậy thôi. Thì cái đó là cái đối tượng thí, cái tâm thí là cái tâm của mình, ly trí hợp trí. Thì trong trong kinh tạng thì cũng nói trước khi cúng mình hoan hỷ, trong khi cúng mình hoan hỷ, sau khi cúng mình hoan hỷ. Thì ở đây A Tỳ Đàm cũng nói rằng cái người có trí đó, thì cái trí chuẩn bị trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, hãy có trí như vậy thì cho ra 16 quả, nếu mình ly trí thì cho ra 12 quả, nếu mình thiếu trí thiếu tư luôn cho có 8 quả thôi, đó 8 quả vô nhân. Thì trong A Tỳ Đàm phân tách rất là kỹ lưỡng, và trong kinh tạng cũng vậy thôi quý vị. Kinh tạng thì nói, nhưng mà nếu mình đem A Tỳ Đàm phân tách ra, ví dụ như mình nghe nói ông Bà La Môn đó, ông bố thí cúng dường, đại y thì có được 64, trung y thì có được 32, tiểu y có được 8, thì tùy theo cái tâm của người đó bố thí lúc kinh đầu, kinh giữa hay kinh cuối. Mà mình thường nói rằng có thể cái nghiệp đó nó cho quả với cái thời gian mà mạnh nhất, trong cái động lực thứ nhất, cái mạnh nhất nó cho ra quả nhiều nhất, còn nó yếu thì nó cho ra quả yếu hơn, trung bình nó cho ra quả trung bình. Thì trong điều này trong A Tỳ Đàm cũng có nói rất là rõ ràng, chứ không có gì mà không có gì mà khó hiểu hết. Và trong A Tỳ Đàm thì giải về tâm, mà chúng ta cũng biết cái tâm nó diễn tiến tốt như thế nào, đó là cái tâm thí. Còn cái đối tượng thí đó là cái người nhận thí của mình là đối tượng thí, rồi cái vật thí của mình là cái vật của mình sống sanh có tội lỗi hay ít tội lỗi, có bất thiện hay không bất thiện, đó là tùy theo cái tâm thí của mình tạo ra cái vật thí đó. Đối tượng thí là cái ruộng phước điền. Thì mình nhìn vào trong A Tỳ Đàm mình cũng thấy được cái gì là vật thí, cái gì là tâm thí, cái gì là đối tượng thí. Những người đắc chứng đạo quả là những cái đối tượng để mình cúng dường tùy theo cái khả năng trong cái bản niêu pháp đó, vì nó đoạn trừ phiền não nào. Còn cái tâm thí là nói đến đối tượng là mình là cái người đem dân thí, thì coi mình là người có đủ trí đủ tư chưa, trước khi cúng mình hoan hỷ, trong khi cúng mình hoan hỷ, sau khi cúng mình hoan hỷ. Rồi mình bố thí, mình vì có cái trí suy nghĩ rằng mình trang nghiêm tâm bố thí để mình làm cái phước ba la mật, đoạn trừ phiền não, để đoạn tận cái khổ đau, hoặc để tránh xa những đường ác đạo, thì mình làm phước để mình suy nghĩ như vậy. Thì cái trí của mình nó có cao có thấp thì nó sẽ cho ra cái quả thù diệu tùy theo cái tâm thí, cái trí của mình trong cái việc tâm thí đó. Thì theo con nghĩ rằng nếu mà so sánh lại trong kinh tạng mà nói đến 14 cái loại thí hay là những cái đại thí đó, thì cũng nhìn vào đối tượng thí, nếu mình thí một vị là cá nhân tiện thí, khi mình nói đến tăng thí thì nhiều vị chứng đắc đạo quả như là tu đồ quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán đạo quả, hay là những vị đó là những vị đắc thiền, những vị đó là những cái ruộng phước điền trong sạch, thì nhiều vị như vậy thì tất nhiên là có phước nhiều rồi, mình gọi là tăng thí thì có phước vô lượng vô biên. Nhìn vào cái đối tượng mình cái suy nghĩ như là Đức Phật này so sánh này, cho một con chó thì được 10 lần phước, cho một người ác 100 lần phước, cho người hiền được 1000 lần phước, cho người giữ năm giới được 100.000 lần phước, cho vị giữ 10 giới cho đến vị được cho kết quả nhiều, thì nó cũng giống như vậy thôi. Thành ra con nghĩ rằng tuy rằng A Tỳ Đàm nói chỉ nói đến cái tâm diễn tiến, nhưng mà không có nghĩa là không có nói đến đối tượng, có đối tượng ở trong đó. Tại vì cái vật thí là mình làm ra, cái tâm thí là mình, nhưng mà đối tượng thí là cái chúng sanh hay là những vật thánh, tùy theo cái đối tượng mà nhận thí của mình thì cũng phải nói đến đến cái phần bên trong, cái phần đối tượng làm, phần cái người nhận cái việc bố thí của mình nữa. Nên trong A Tỳ Đàm á, dù là bất luận mình nói cái gì, ví dụ mình nói cúng dường cái sắc thinh khí vị xúc đi, ví dụ những gì mắt thấy là thuộc về sắc, vì tai nghe thuộc về thinh, cái gì mũi ngửi thuộc về khí, cái gì miệng nếm thuộc về vị, cái gì thân thuộc chạm thuộc về xúc. Thì quý vị thấy coi, tất cả những cái gì mà đem bố thí cúng dường đó, nó cũng không ngoài sắc thinh khí vị xúc. Ví dụ cái tất cả những gì mình cúng dường mắt, mắt thấy, ví dụ mình dân cái nhà đi, dân cái cốc thì cũng là mắt thấy, rồi cái giường nằm, rồi cái thân mình xúc chạm, rồi cái tai mình nghe cái đối tượng đó, cái đối tượng mình nói, mình bố thí cái gì á, thì mình nghĩ A Tỳ Đàm đều có nói hết, không có cái gì mà A Tỳ Đàm không có nói hết. Bởi vì A Tỳ Đàm nói về danh sắc thì chúng ta thấy trên đời này cũng chỉ có danh và sắc thôi. Sắc là những cái gì vật thí mình cúng dường, bất luận là vật nào cũng là sắc pháp hết. Ví dụ như mình nói cúng dường chùa Tứ Phương Tăng, cúng dường vật thực, cúng dường y phục, thuốc trị bệnh, nó đều là sắc hết. Mà cái đối tượng để dâng những vật đó là những danh pháp. Nó chia ra cái tâm của vị đó nói lên bằng dùng cái thân hành động, cái lời nói, cái năng, cái ý suy nghĩ để dâng cúng thì nó thuộc về danh pháp. Thì rõ ràng không có cái gì mà A Tỳ Đàm không nói, và không có cái gì mà A Tỳ Đàm không giảng. Hãy được hết. Thật sự là như vậy. Giờ quý vị nghe không? Thành ra trong A Tỳ Đàm nói mình cúng dường tất cả vật gì đó thì chúng ta cũng thấy là sắc pháp thôi. Ví dụ mình thấy rằng chùa chiền Tứ Phương Tăng nó cũng là sắc. Ví dụ như mình thấy cúng dường thuốc thì bệnh hoặc thực hoặc là tứ xứ nó cũng đều là sắc pháp hết. Mà cái danh pháp là cái tâm của chúng ta có đối tượng để chúng ta dâng cúng. Và những cái gì mà A Tỳ Đàm nói như mắt thì thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi thinh khí, miệng nếm thinh vị, thân xúc chạm cảnh xúc. Thì bây giờ dân cúng cái gì để phục vụ cho mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm á, thì tất cả những đó A Tỳ Đàm kể hết, không có cái gì mà A Tỳ Đàm không có kể hết quý vị. Thành ra quý vị nào thử đặt một cái câu hỏi nào mà ở trong kinh tạng cần được có giải thích rất là kỹ lưỡng, không có cái gì mà không có giải thích. Và bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Đại Nhất Đẳng. Bữa nay thì không biết sao quý vị nghe lỗ đổ, nhưng mà con xin trình bày, và có gì thì Thượng Tọa Nhất Đẳng và Thượng Tọa Tề Siêu trình bày thêm, con xin gửi mic lại.
Sao thú ở kinh trình Đại Đức Pháp Căn và Thượng Tọa Tề Siêu, nếu Thượng Tọa còn ở trong rung thì xin phép được hỏi Thượng Tọa một câu thảo luận sau cùng để kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Xin hỏi là giờ này Thượng Tọa Tề Siêu có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Xin được hỏi một lần nữa là không biết Thượng Tọa Tề Siêu có còn ở trước máy và có thể nghe được, có trả lời được câu thảo luận cuối cùng không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ. Có lẽ là mình chưa biết là thưa quý Phật tử, thưa Tổ Tự Siêu không có bạn ở trong room, hay là không nghe được, nên giờ thưa Tổ Tự Siêu vừa vô phải không? Bên thưa Tổ Siêu, Thượng Tổ có nghe và có thể trả lời cho câu thảo luận sau cùng không? Dạ vâng, tốt quá, thấy Thượng Tổ được Thượng Tổ Siêu đưa tay. Bên thưa Tổ Siêu, có một người nói như vậy, xin Thượng Tổ Tổ Siêu quan kỳ trả lời. Người đó nói rằng, mình học kinh tạng đó, thì mình cảm tưởng như là con người mình đó, nó lâu lâu mới có phiền não, lâu lâu mới có ác nghiệp bất thiện một lần. Ví dụ như ở trong kinh tạng nói về tham sân si mạng nghi tà kiến rồi vân vân, thì mình nghe những cái chuyện đó là chuyện phiền não, là lớn chuyện, Nhưng mà khi học tầng A thì đàm thì thấy một ngày, một giờ. Và hầu như trong một giờ đó, trong mỗi ngày đó, chúng ta đâu có đủ thứ phiền não hết. Càng học A thì đàm thì thấy chúng ta càng phiền não nhiều. Và điều đó rất quả thực là một điều mà mình không thoải mái chút nào hết. Thời tốt hơn hết mình học đề khỏi A thì đàm. Thì tôi nghĩ sao về điểm này xin thỉnh thưa rồi.
Nó một thời giờ ông tính là chỉ cần kính thưa quý vị, ở trong bài kinh mắt ha nên hành trì về những pháp không nên hành trì. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng giống như là cái người bị bệnh vậy đó. Thế mà đi đến bác sĩ để mà khám bệnh thì đương nhiên là cơ thể này nó cũng sẽ phát sinh ra bệnh, nó cũng sẽ có bệnh này hay bệnh kia. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nói rằng là tôi không đi đến bác sĩ đâu, bởi vì mỗi lần mà đi đến bác sĩ khám bệnh đó thì thế nào cũng có bệnh. Thà rằng không biết mình có bệnh vậy sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, bây giờ cái lời nói đó quý vị có chấp nhận được không? Nhất là các Phật tử, những người ở nước ngoài, chúng ta có thể chấp nhận được cái cách nói như vậy hay không? Người Việt của chúng ta bên này đó thì có cái cách suy nghĩ như vậy. Để cho đến khi mà vi trùng nó xâm nhập rồi, cái bệnh nó hoành hành, khi mà bắt đầu chịu không nổi nữa mới đi đến bệnh viện và đi đến bác sĩ thì lúc đó đã muộn lắm rồi. Tức là bác sĩ cho biết rằng không còn trị được nữa, phải đi về nhà thôi. Thì ở đây đó, chúng ta học cái dược pháp không vậy? Tất nhiên, một điều mà chúng ta không thể chối cãi được là hàng ngày chúng ta cứ khởi lên tham sân si, phiền não. Khi mà chúng ta học cái dược pháp á, là để giúp cho chúng ta rõ biết về cái đặc tính, về cái trạng thái của phiền não, để khi mà chúng ta có manh động khởi lên cái phiền não thì lúc đó chúng ta nhận thức, chúng ta biết được ngay thì nó sẽ giảm bớt cái phiền não đó, hay là chúng ta biết phiền não đang có mặt để chúng ta đoạn trừ. Còn nếu như mà chúng ta nói rằng sợ quá không học, không dám học dược pháp, bộ quý vị nghĩ rằng là không có học dược pháp, không biết được cái bộ mặt của phiền não rồi, tức là tâm quý vị là tâm thiện hay sao? Không phải. Khi mà chúng ta không biết được cái bộ mặt thật của phiền não thì cái nội tâm này ứ đề cái cấu quế, chứ không ý ứ đề cái cấu quế phiền não, chứ không phải là khi chúng ta không biết mặt phiền não rồi cái tâm của chúng ta là tâm thiện. Chừng nào mà nếu khi mà chúng ta không biết được cái bộ mặt của phiền não mà lúc đó tâm thiện phát triển, nhưng mà kể từ khi mà biết được cái bộ mặt phiền não do học dược pháp thì lúc đó thì sao tôi thấy phiền não nó sanh khởi hoài từ sáng cho đến chiều. Thì ở đây thưa quý vị không thể nói được như vậy. Nếu mà có nói chăng thì đó là những người họ chạy trốn cái sự thật, họ không dám đối mặt với phiền não, chẳng thà để người ngoài họ nhìn vào, họ đánh giá đó là cái người xấu, là người có quế, chứ họ không muốn tự bản thân của họ nhận thức được phiền não, để dẹp trừ phiền não, thì với người đó mới không dám học, không dám học Phật Pháp, không dám học Diệu Pháp. Còn như đối với người tu tập, họ càng phải biết rõ, càng phải biết rõ về phiền não để mà họ có thể đoạn trừ được. Hoặc chúng ta thí dụ một cách khác là thường thường cái người dân quê đó, họ sống họ chỉ họ nghĩ rằng cần gì phải biết đến những cái tên bệnh hoạn, những cái tên chứng bệnh hay là những cái loại thuốc để trị bệnh. Biết nhiều như vậy thì bệnh nó càng nhiều, thì thôi chẳng thà không biết, cứ hãy khi cảm sổ mũi thì cạo gió hay là xông hơi vậy là đủ rồi. Nhưng không, thưa quý vị, với cái người, cái thời đại văn minh á, một cái xã hội văn minh, con người cái dân trí càng cao thì chính bản thân của mỗi người đều phải biết rõ về thuốc men, biết rõ về những cái chứng bệnh đang hoành hành. Họ biết rõ như vậy để chi? Để họ có thể tự chữa cho chính mình, hoặc là cấp cứu, sơ cứu cho những người ở trong gia đình. Như vậy thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó là điều mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị, cũng như là để trả lời cái câu hỏi sau cùng của cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tổ Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sau tu kinh truyền Thượng Tổ Thầy Sư, câu trả lời của Thượng Tổ Thầy Sư đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Ngày mai thưa quý vị, chúng ta sẽ nói về các thứ tâm bất thiện của A Di Đà. Và ngày mốt chúng ta sẽ có một bản liệt kê về các thuộc tánh bất thiện của A Di Đà. Đây là một trong những đề tài rất là nhức nhối của chúng ta. Thì chúng ta thử lấy A Di Đà để soi sáng qua những điểm này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tổ Thầy Sư và lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lần thôi, con kính hạnh thay mặt đại chúng chân dung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đưa mẫn dẫn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thân tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ốt Sứ Luân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên đằng giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Tha Nhé.